thỉnh đại chúng chúng ta niệm Phật cầu với biển.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần của vua Trần Thái Tông. Bữa nay đúng lý ra là chúng ta thông qua cái chỗ vua Trần Thái Tông dạy, tức là chọn là buông tâm chạy đi, không có một phút giây nào mà trở về. Đúng lý ra chúng ta thông qua cái đoạn đó. Nhưng mà hôm qua là tôi tiếp xúc với đại chúng, có một số huynh đệ mới vào trong thiền viện, tức là mới xuất gia. Khi mà chúng tôi tâm sự thì chúng tôi mới giật mình là trong giới luật, hoặc nói khác hơn á, người xưa ta nói á, bước chân vào đạo á, một ngày, hay nói khác hơn là trong cái kinh mà công đức xuất gia, hoặc nói là tại sao mà tu ở Tùng Lâm một ngày hơn ở ngồi đời 100 năm, lúc đó mình cũng tin. Khi mà huynh đệ mà phát biểu lên đó, thì mình mới giật mình là ngày xưa khi chúng tôi mới vào đạo, bước chân vào đạo cũng có những cái tư duy, cũng có những cái suy nghĩ mà giống cũng như thế. Nhưng mà khi mà mình tu tập kiểm điểm lại, bây giờ được 20 mấy năm trong đạo á, thì mình thấy là những cái tư tưởng nó không còn nữa. Quả tình là như thế, những tư tưởng nó không còn ở trong cái tâm thức mình nữa, mà ngày xưa là nó vẫn còn. Mà đó là tập khí, nói khác hơn là tập khí muôn thở của chúng sanh. Là sở dĩ là sao? Là khi mà chúng ta cái tâm ý của mình nó vừa nghĩ là mình chạy theo, gọi là buông tâm, đúng không? Mình chạy theo cái bắt đầu mình không có làm chủ được. Mà mình không có làm chủ được thì nó ra cái cửa gì nhanh nhất? Ra cái cửa gì nhanh nhất? Ra cửa miệng. Tức là mình không làm chủ được cái tâm của mình. Cho nên khi mà cái tâm mình nó rộng, nó lớn, thì chúng ta không có còn tác ý, không có còn tư duy nữa, mà trong nhà thiền gọi là quơ tay một cái, phải không? Khạc đàm một cái, phải không? Tằng hắn cũng không có rời ý tổ sư. Đúng chỗ đó. Tức là làm cái gì, các ngài nó làm cái việc gì cũng trong Phật sự hết. Mà bây giờ mình làm tất cả các việc, mà chúng ta có những lúc chúng ta dính mắc trên các việc, nó chưa phải là Phật sự. Tức là chúng ta vẫn buông tâm chạy. Ở đây tôi kể cho đại chúng một cái câu chuyện. Cái câu chuyện thứ nhất như thế này. Ở trong cổ học Tinh Hoa kể lại là nước Lương và nước Sở gần bên với nhau. Mình nói khác hơn là giống như cái ban vườn, ban rẫy vậy đó, gọi là nước Lương, nước Sở kế bên, sát khít vậy nè, khít bên. Thì cái năm đó nó hạn hán, nước nó không còn nữa, nước nó khô, nó cạn. Mà hai bên á thì cùng trồng dưa với nhau. Cùng trồng dưa với nhau là gì? Cho nên phải tranh giành cái nguồn nước đó. Mà đặc biệt một hôm á là dân ở nước Lương á, người ta thấy tại sao mà dưa nó bị bị phá, bị nát, bị cày xới. Họ rất đổi ngạc nhiên, nói tại sao mà dư mình trồng rất là tốt mà bây giờ không biết ai mà phá. Cái nửa đêm họ rình thấy ai, họ thấy nước sở qua phá dư của họ đó. Thì họ về họ trình với một ông quan á, ông quan sở tại nói là bây giờ dư tụi con trồng mà bây giờ bên nước sở qua nó phá như thế thì bây giờ tụi con có nên qua phá hay không. Cái ông quan người nước lương, ông có tu mà, ông mới đừng phá chứ, mình làm gì phải hơn người ta mới được. hơn người ta mới được. Cho nên ông dặn dân chúng ở nước lương á, là nửa đêm xuống dưới sông gánh nước tưới dừa nước sở. Thì bên nước sở rất ngạc nhiên là ủa tại sao mà mình không có chăm bón, mình không có săn sóc, mình bỏ bê, mình không có tưới mà tại sao dưa càng ngày càng tốt. Cái nửa đêm đó rình là thấy là nước lương qua tưới. Họ xấu hổ quá, cái họ lớn họ trình ông vua nước à, ông họ trình cho ông quan nước sở. Thì khi mà trình xong rồi á, thì ông quan ông rất là xấu hổ, ông mới đến ông bạch vua nước sở. Khi mà trình bạch xong đâu đó hết rồi thì đích thân ông vua nước sở và ông quan sở tại và một số người dân ở trong làng đến gặp vua nước lương. Khi mà gặp vua nước lương mà kể bày hết rồi đó thì ông vua nước sở ông cho gặp ông quan đó, xin ông vua nước lương gặp ông quan đó. Thì khi mà gặp xong rồi ông rất là kính phục. Thì qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng là hồi hôm có một cái cô Phật tử cổ mới điện đến có tâm sự là cái thời buổi này á ít có người thiện, ít có người nào mà bạn chí thân với mình, cho nên khi một người mà họ làm thiện với mình á thì mình làm thiện, mà một khi mà làm ác với mình thì mình làm ác. Thì như vậy có được không? Thì tôi mới kể câu chuyện này ra. Khi kể câu chuyện này ra xong rồi tôi kể tiếp một câu chuyện là trong kinh Pháp Cú, một thầy tỳ kheo, khi mà thầy tỳ kheo đây thầy chứng A La Hán rồi mà thầy bị mù mắt. Rồi tôn giả anh em mới thắc mắc đến hỏi Phật là thầy tỳ kheo này sanh vào cái thời Đức Phật, sanh trong dòng dõi quý tộc mà tu chứng A La Hán nữa mà tại sao bị mù. Phật mới kể là đời quá khứ á, cái vị tỳ kheo này là chuyên làm thuốc chữa mắt cứu người, mà chuyên làm thuốc chữa mắt cứu người đó thì đại chúng biết là cái phước lực rất là lớn. Nhưng mà một hôm ông gặp một cái bà lão, bà này bị bệnh nhức mắt quá. Rồi bà đến bà gặp, bà nói bây giờ tôi chữa trị rất là nhiều người mà không có hết, mà nếu mà ông chữa tôi hết á thì tôi sẵn sàng đến ở đỡ với ông và tôi có một đứa con trai, đứa con gái ở đỡ cùng ông luôn. Thì ông phán một câu, đây là bà hứa cho tôi không có bắt buộc. Rồi ông cho một cái loại thuốc đặc biệt, bà bôi lên một ngày một đêm, bà cảm thấy hết nhức và mắt bà thấy đường. Thấy đường cái bà khởi lên gì? Ban đầu là bà khởi cái tâm gì? Ban đầu bà khởi cái tâm thiện pháp. Nói khác hơn là ban đầu bà khởi cái tâm Phật. Khi bà khởi tâm Phật thì ông dùng cái tâm Phật ông tiếp, ông đưa bà một cái loại thuốc rất là tốt, đúng không? Bôi vào. Bà nghĩ cái là bà nói sao mình ngu quá. Ngu quá không? Giống mình không? Khi mà mình được một cái lợi gì rồi bắt đầu mình trở quẻ, nó lá kỳ một cái điểm đó. Cho nên là luân hồi trong ba nẻo sáu đường có lý, cho nên là chọn là buông cái tâm chạy đi đó, buông tâm. Ngu quá, tại sao mà mình gán cái thân mình ở đỡ mà bắt hai đứa con mình ở đỡ nó thì chi bằng ở đầu giống như mình lắm, con người giống như con người mà. Rồi mai sáng gặp ông thầy thuốc á, tôi tưởng thuốc ông hay lắm, tưởng thuốc ông là tài ba, ông là thầy thuốc tài ba nghi đồ, mà thật ra khi mà tôi bôi vào nó không những không có sáng mà nó còn ngứa, còn nhức nữa. Bà dùng cái tâm gì bà nói? Bà dùng cái tâm ma. Khi bà dùng cái tâm xảo trá, bà dùng cái tâm ma bà nói thì ông dùng cái tâm gì? Dùng cái tâm ma. Bà xạo tôi cho bà chết. Phải chi là ngay đó ông dùng cái tâm Phật là bà, tôi biết bà xạo rồi, tôi biết bà xảo trá rồi, nhưng mà tôi vẫn dùng cái tâm Phật tôi tiếp bà về bà sức đây, bà sẽ hết bệnh. Đằng này không được, bởi vì mình chưa chứng quả, vào thời đó ngài chưa có tu. Mình đọc qua những cái mẫu chuyện này mình biết, mình ý thức được rằng là khi mình gặp cái trường hợp này phải dùng cái tâm gì. Trên ngày xưa có cái câu là mình đi với Phật mặc áo cà sa đó, đi với ma mặc áo giấy, đó chật không đúng. Mình đi Phật đi ma gì mình cũng mặc cà sa đó, nhớ nha. Hồi xưa mình đọc cái đó mình tưởng hay chứ không đúng, không đúng. Đúng là đúng cho những cái hạng mà vừa hoặc nó phàm, còn các bậc thánh là không phải vậy. Thánh có. Khi mà chúng ta tu mà đạt đến cái cảnh giới đó rồi, tâm mình dung nhiếp, mình đi lần lần mình thấy cái tu thiền nó hay lắm. Người ta đối xử mình không tốt, mình vẫn bình thản mình đối xử với người ta tốt. Đó là mình dùng tâm Phật. Thì quá trình ông nói là bà xạo tôi cho bà chết, là ông nói bây giờ có một loại thuốc này nó hay hơn nữa. Được. Mà thuốc đó là thuốc gì? Thuốc này là nhỏ qua một cái là sẽ bị đuôi. Thì quá trình bà về bà nhỏ một cái, mai sáng mở ông thấy đường nó đuôi mắt luôn. Từ cái nhân cái duyên đó cho nên ông rớt xuống ba đường khổ. Và bất cứ ông ở cái cảnh giới nào, ông sanh ra đều bị mù mắt hết. Để chúng thấy ghê không? Cho nên là mình thấy mình đọc kinh á, mình đọc kinh không phải là kinh, không phải là Đức Phật nói cho ai hết nha, nhớ nha. Mà mình đọc một cái cuốn kinh nào đó là cái cuốn kinh này nói cho mình, cho mình thì quý thầy tu mấy tiếng cái kinh nói cho mình, thấy không? Đó cho nên là khi mà chúng ta đọc một đoạn kinh hoặc là chúng ta tu tập là chúng ta phải đem cái cuốn kinh này để mà ứng xử trong cuộc sống thì cái đó mới lợi ích. À, chứ đọc kinh mà đọc chơi đọc qua thì cũng, cho nên nói thẳng đại chúng thấy tôi đi làm không, thấy không? Mà tôi nói không có rời kinh, thấy không? Tôi sáng tôi đi làm suốt luôn. Có nhiều người nói ủa sao tôi thấy thì đi làm không mà thì đi giảng suốt luôn. Rồi thì viết sách nữa đâu vậy? Rất rõ. À, cho nên mình đọc ít mà mình đem ra mình ứng xử trong cuộc sống thì nó lợi lạc hơn là mình đọc nhiều mà chả có gì hết. Đây mới nói thật luôn. Ở đây là nói vậy thôi nha, đừng bỏ kinh em không, thầy nói vậy thôi, về đi chơi thôi, đó cũng đúng, thấy không? À, cho nên ngày xưa mà khi mà dời từ chân không xuống thường chiếu, có một số thầy nói bây giờ là biết bao giờ mình trở về chân không nữa, thì thôi mấy cây mãn cầu này mình trồng mình chặt hết. Cái bà thượng hay được, ông nói mấy chú trồng thêm chứ đừng có chặt. Mình trồng thêm á cho người ta ăn, mà ta ăn rồi ta sẽ kết duyên với Tam Bảo. Và khi bà thượng bắt trồng thêm thì mình thấy không, là năm 1990-14 thì người ta có giấy tờ, người ta trả lại chân không cho hòa thượng, thấy hay không? Hay lắm. Mà cái tâm ai làm được? Chỉ có tâm Bồ Tát, tâm Bậc Thánh. Còn tâm mình á không ăn được tao quậy cho hôi, chặt. Mình có tâm gì đó, rõ ràng không? Nhưng mà khi mình tu một thời gian rồi mình thấy à, mình không được cái này thì mình phải cho những cái chúng sanh khác, vì chúng sanh. Cho nên tại sao mà chẳng hạn như mất máy móc rồi tôi còn tiếc với bà móc mà cái ổi chứ tôi nói ráng giữ chút xíu rồi mà tôi không có buồn phiền. Cho mày ăn á, ăn đi rồi mày có cái nhân có duyên mày sẽ về Tam Bảo mày tu. Là kia một cái điểm. Thấy không? Cho nên mình hiểu được rồi thì Phật mới chứng minh được rằng khi mình tu một thời gian lâu rồi đó thì cái tâm mình nó rộng như biển. Bỏ nắm muối hoặc là bỏ một bao muối xuống sông á thì người ta múc nước ta uống vẫn được. Tâm mình mới dung nhiếp hết được, gọi là nhiếp phục hết. Cho vậy mà tôi nêu lên hai cái này là tôi thấy là khi mà chúng ta có mới tu á thì đa phần là chúng ta buông cái tâm mình chạy, mình không có dừng được. Mà khi mình tu một thời gian rồi thì mình quá giải những cái tập khí, những cái tâm này rồi đó, thì tất cả các pháp mình bình thản, có chuyện gì xảy ra hết, nó ung dung, nó gọi là mình tự tại á. À, thì mình tu vậy cái bắt đầu mình mới tiến. À, chứ vậy mà tôi kể câu chuyện này đó, nó có những cái ý mà đại chúng, mà người nào mà thấy được những cái ý này rồi á, bắt đầu mình phải quán triệt. À, mình quán triệt để bắt đầu là cái cuộc sống mình bắt đầu thăng hoa lên. Mình tu là thăng hoa mà, chứ không phải tu mình chìm đâu. Tu tức là thăng hoa, chứ không phải tu là mình càng chìm xuống. Thì mình ở trong thiền viện một ngày thì Đức Phật đã khẳng định rằng bằng ngồi đời 100 năm có lý do. Tức là chuyển hóa từng ngày, mà nói chuyển hóa từng ngày chứ chuyển hóa từng niệm, gọi là từng đương niệm. Thấy không? Đó, cho nên là ông vua Trần Thái Tông tâm của nó rất là hay, chọn là buông tâm chạy đi, không có một phút giây nào mà trở về. À, để chúng thấy một cái điểm rất là đặc biệt. Rồi trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi một câu chuyện, tức là thiền sư Quế Sâm, Trường Khánh, Bảo Phước, ba vị này là bạn rất là thân, cùng tu tập, cùng đồng hành. Một hôm đi vào Châu Thành, khi mà đi vào Châu Thành á, thì ở trong thành này đặc biệt nhất là chuyên trồng hoa mẫu đơn. Đại chúng biết hoa mẫu đơn rất là đẹp, bên Trung Quốc đó, vào cái mùa mà sắp mà giáp mùa xuân á, chuẩn bị là bước vào xuân á, thì cái hoa mẫu đơn này nở rất là đẹp, lớn lắm. Thì bây giờ thiền sư Bảo Phước nói, một đó hoa mẫu đơn rất là đẹp. Thiền sư Trường Khánh nói, chớ để con mắt sanh hoa. Thiền sư Quế Sâm nói, đáng tiếc một đó hoa. Thì đây mình đừng có nghĩ là thiền sư Bảo Phước tu dở quá, khen một đó hoa mẫu đơn đẹp. Còn thiền sư Trường Khánh thì tu cao hơn chút, nói là chớ để con mắt sanh hoa. Mà thiền sư Quế Sâm thì là bậc thượng, gì? Đáng tiếc một đó hoa. Ở đây các ngài nêu lên những cái công án, những cái giai thoại này là cho những người như chúng ta mới bước chân vào con đường thiền. Chẳng hạn bây giờ mình trồng một cái cây hoa đi, đúng không? Mà trên đó mình trụ tướng, rồi mình sanh tâm, rồi mình chia chẻ. Lỡ mà cái cây này mà nó bị chết hoặc là bị héo, mình chết mình héo với nó luôn, là mình bị gì? Bị dính mắc trên cái cảnh. Còn đẹp vẫn cho nó đẹp. Thiền sư Quang Môn nói đẹp vẫn cho nó đẹp, nhưng mà chớ đụng đến. Mà đụng đến là ăn 30 gậy. Cho nên các ngài hay lắm là khi mà chúng ta tu một thời gian là ở trong thinh sắc mà lì thinh sắc, ở trong các tướng mà lì các tướng. Bây giờ tôi hỏi thẳng đại chúng một điều nè. Một hôm có một con cá, đưa ví dụ thôi, con cá nó bơi lội trong nước, đúng không? Mà nó nói là bây giờ tôi không muốn ở trong nước nữa, bây giờ tôi muốn ở trong nước nữa, mà tôi muốn lên bờ. Thì cá sống không? Cá sống không? Chết liền. Bây giờ nó sở dĩ mà nó sống còn được là nhờ nước. Cũng vậy, muôn pháp nó hiện hữu trong cuộc đời này. Nếu mà mình lìa muôn pháp là mình chết liền, mà ở trong muôn pháp má hay cái chỗ là mình sống còn. Ở trong thinh sắc là mình lìa thinh sắc, cho nên mình để chúng thấy cái câu ở trong đó rồi. Cái gì? Cái câu mà bữa cái tấm mà tôi treo kia, phải không? Cho nên là gì? Phật sự không qua đạo tràng thủy nguyệt, tức là mình làm các việc Phật sự nhưng mà như hoa đốm giữa hư không. Mình lập tất cả các đạo tràng như trăng dưới nước, nó thật. Thì mình làm các việc Phật sự cũng như thế, hoặc mình tu tập cũng như thế. Mà cái này mình phải đến, không đó là mình chết. Rõ vậy đó. Mà không biết năm nào tháng nào. Cái con đường này mình đi, cho nên mình biết là con đường này mình phải đến, mình phải đi. Chứ cái con đường này không có con đường thứ hai. Giống như bây giờ cái cầu khỉ nè. Giờ đi mình ví dụ từ thành phố nó có một cái con đường nè. Tôi ông Như là đi qua cái con đường cao tốc, rồi bây giờ vô con đường, chỉ có một cái con đường duy nhất vào chánh thiện bây giờ, mà không có con đường này vô không được. Đó nè. Phải không? Thì cái con đường mà đến Phật quả là chỉ có một con đường độc đạo đi qua chiếc cầu khỉ này. Thì tất cả cái người tu của chúng ta cũng như thế, cũng phải đi con đường này. Cho nên thiền sư Tam Bình có một cái bài kệ. Để chúng thuộc cái bài kệ đó không? Thiền sư Tam Bình nghĩ chung á, thiền sư Tam Bình hiểu nghĩ chung. Chính nơi thấy nghe, chẳng thấy nghe, thấy không? Chính nơi thấy nghe mà chẳng thấy nghe. Còn đâu thinh sắc đợi trình anh, còn đâu mà tiếng mà sắc để trình anh. Trong đây nếu liễu toàn vô sự, thể dụng ngại gì phân chẳng phân. Thì lúc đó đâu có phân thể dụng gì nữa, đâu có còn nói là đây là dụng kia là thể nữa, thấy không? Ở trong thanh sát mà lì thanh sát rồi thì không có nói dụng thế nữa. Không có còn nói là phiền não bồ đề, niết bàn, rồi địa ngục hay là gì nữa vân vân. Đó. Cho nên là đẹp thì cho đẹp, nhưng mà đừng đụng đến. Thấy không? Tức là mình làm Phật sự là muôn pháp nó hiện bày. Nhưng mà nhớ đừng có đụng đến mà sanh tâm. Cho nên hay cái chỗ là mình coi cái đoạn mà giữa hai thầy trò Đức Phật và Tôn giả A Nan. Đức Phật báo cho Tôn giả A Nan biết rằng còn 3 tháng nữa là Như Lai vào niết bàn. Trên đường đi mà từ cái đất nước Ma Kiệt Đà về Vương Xá trải dài đến một cái vùng quê hẻo lánh để Đức Phật vào niết bàn. Tôn giả A Nan khóc suốt. Thế Tôn nói: A Nan, ông thấy cảnh này đẹp không? Cảnh này hay quá, đẹp quá. Suối chảy rồi mây bay. Tôn giả A Nan nói: Thế Tôn ơi, giờ này con thấy đẹp thì nữa hết. Thế Tôn nói: Ông, cái kiếp người á, cái kiếp người nó mỏng manh, nó tạm bợ, nó vô thường. Ông hãy tiếp xúc với cuộc sống đi. Đẹp thì rõ ràng là đẹp. Nhưng đừng nhớ nha, nhớ một điều là ông đừng có khởi niệm sanh tâm vấn vương gì hết. Bởi vì Như Lai có duyên gặp ông, và hết duyên rồi cũng ra đi. Cái cuộc vui nào nó cũng sẽ tàn, rồi cái cuộc hợp mặt nào nó cũng sẽ chấm dứt. Cái cuộc đời này ông cứ thăm thả rong chơi. Cho nên các ngài mới nói là rong chơi trong sanh tử á, thấy không? Mình thấy ngày xưa là sư ông Trúc Lâm, ông làm việc hết mình, giảng dạy hết mình, rong chơi trên sanh tử, hết duyên rồi bây giờ sư ông lui gót. Rồi có một ngày nào đó sư ông sẽ không còn trong cuộc đời hiện hữu này nữa. Thì chúng ta cũng như thế, lần lượt, thấy không? Ngày như bây giờ tôi nói chuyện gì chứ là một mai kia cũng đâu có còn. Rồi bắt đầu quý thầy trưởng thành lớn lên rồi cũng như thế. Mà khi mà chúng ta biết được như thế rồi, cái kiếp người nó như thế, thì chúng ta phải sống như thế nào đó cho nó có đầy đủ một cái kiếp nhân sinh. Khi chúng ta từ giã cuộc đời rồi, không có buồn, không có giận, không có hối tiếc, đúng là người tu. Bây giờ mình nói thẳng một điều, cái những người huynh đệ mà họ đến với mình sáng là thức dậy 3 giờ, tối họ 6 giờ 15 họ tụng kinh. Họ cảm thấy bị bất an, họ cảm thấy họ thua thiệt, họ cảm thấy bị thiếu thốn, họ rời cái đạo tràng, bắt đầu họ ra cuộc đời. Thì sáng họ 8 giờ họ mới thức dậy. Tối họ rong chơi trên màn hình, họ trong những cái quán karaoke. Họ ăn uống rồi họ nhậu nhẹt cái gì đó. Nhưng mà bây giờ mình khép mình ở trong cuộc sống này, mình thấy là cái gì hơn họ không những 100 lần, 1000 lần, 1 tỷ lần. ở đây mình phải không có dùng so sánh. Mà khi chúng ta bước chân vào con đường tu tập, ta dùng cái thước so sánh này mình mới ở được. Cái cuộc sống mình là cuộc sống thăng hoa chứ không phải cuộc sống chìm. Và đại chúng cái tin chắc tôi một điều là mình tu 25 năm sau mình sẽ thấy là mình chọn cái con đường này quá là đúng. Cho nên là có một người này nói thầy giảng khéo chứ thầy giảng quá người ta đi tu hết. Mấy bà ở miền Bắc á. Đó vừa rồi tôi ra miền Bắc mà mấy thanh niên mà theo tôi một thời gian đi giảng á. Người thì làm á, cái cô này làm bên đài truyền hình. Một tháng vậy cô lãnh 40 triệu. Chưa kể những cái tiền khác. Mà khi tôi vô thường chiếu tôi giật mình luôn, có xuất gia để lại ba đứa con cho chồng. Rồi mà có top thanh niên mà đi với tôi bây giờ 15, 16 đứa bây giờ xuất gia hết luôn. Tôi ra miền Bắc tôi ngạc nhiên mà đi nó giấu, nó không có nói tôi. Khi mà tôi nó hỏi vô tôi về Viên Chiếu rồi Linh Chiếu rồi Trúc Lâm rồi tất cả mọi nơi thì mình thấy. Người ta hỏi sao mà tại sao mà không có nuôi mấy đứa này lớn rồi đi. Nó nói là tại vì thầy giảng. Nghe thầy quá cũng thấy là đúng là cuộc đời này nó làm gì rồi. Thấy không? Cho nên khi mà chúng ta ở trong một cái con đường này rồi thì lớn lên rồi mình thấy. Cho nên bây giờ nói thẳng một điều á, mình thấy thầy tổ mà già mà lớn mình dửng dưng lắm. Mình không có một cái gì mình xúc động. Mình nghe là ơn giáo dưỡng một đời nên vệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền, vậy thôi. Nhưng mà tại sao những vị lớn như sư phụ Thường Chiếu mà đọc đến đó rồi ngài xúc động? Mà chẳng hạn như sư ông Trúc Lâm một lần mà dỗ tổ sư cố là ngài xúc động. Là vì thầy tổ chọn cho ngài một cái con đường này, mài dũa cho các ngài trưởng thành lên, quý lắm. Mình bây giờ mình dẫn dân không được thôi về, nhịp đùi chứ không được thì về, ông nói vậy thôi, đúng không? Bởi vì mình chưa nếm được cái hương vị giải thoát. Mà nếm được rồi, cho nên nếm được rồi các ngài nó là giàu. Con không quý trọng cái đạo đức của tiên sư, nhớ hay không? Con không quý trọng cái sự nuôi dưỡng của tiên sư, mà con quý trọng cái chỗ tiên sư không quỳ con mà nói phá, con mới được ngày hôm nay. Đến hỏi cái ngài nói trên trời dưới biển, để ông ôm cái mối nghi đó, ông bùng vỡ, ông sáng đạo, ơn lớn lắm, thấy không? Đó cho nên là mình đừng có mình đừng có một cái phiền não hay là một cái khổ đau gì mà khi chúng ta tụng kinh nó trúng cái mùa nóng. Ngồi thiền trúng cái mùa nóng, cái giá nó phải là như thế. Còn nếu mà chúng ta sống trong cái cuộc đời chúng ta buông tâm chạy đi thì nó dễ quá. Nóng thì chúng ta mở máy lạnh lên. Lạnh thì là chúng ta có cái mền ấm, ví dụ vậy đó. Còn đây là nóng thì mấy quạt thì đơn giản thôi. Còn lỡ mà lạnh là cho mình một cái mền nó mỏng hơn, đắp vừa đủ thôi, chứ cũng cho mình ngủ ấm chi. Có cái mền mỗi người chút chút vậy thôi à. Cái giá nó như thế. Cho nên trên một cái con đường mà đi đến này là cái giá nó là phải như thế. Còn anh á, mà anh không có tu tập, anh buông tâm chạy đi thì cái giá nó cũng như thế. À, cho nên cái này mình càng tu mình càng thấm, chứ phải đó. Cho nên trong cái bài mà Nhất Dạ Hiền Giả à, Đức Phật dạy cho thầy Tỳ Kheo, tức là luôn luôn an trú trong giờ phút thực tại đó. Quá khứ không chi tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tệ quán chính ở đây à, tức là quá khứ hoặc là tương lai. Cái người tu của mình là ngay trong giờ phút thực tại đó mình giải quyết việc gì đến, mình giải quyết à, gọi là tùy duyên để chúng ta tiêu cái nghiệp cũ của mình. Như cái bài kệ của sơ tổ, đói đến thì mình ăn, mệt mình ngủ, duyên nó đến thì mình làm, ví dụ hết duyên là thôi, ví dụ vậy. Việc tu của mình cũng như thế. Không động không rung chuyển, biết vậy nên tu tập hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không? Tức là hôm nay là mình nhiệt tâm làm, tức là nhiệt tâm mình tu. Cái gì mình cũng nhiệt tâm hết, cái gì mình cũng làm hết mình. Mình làm hết mình nghĩa là mình chú tâm vào cái việc đó, gọi là làm hết mình, chứ không phải là mình làm nhiều hay ít, không có tính toán. Mà khi mà chúng ta nhổ cỏ là chúng ta gọi là nhiệt tâm làm. Một tâm là chúng ta nhổ cỏ chứ mình cũng nhổ cỏ. Biết mai này mình ở đây được không ta? Rồi mai này mình bệnh thì sao ta? Mai này mình đi trụ trì đâu ta? Không có nhiệt tâm. Mình cũng ma vọng tưởng nó dẫn. Thấy không? Ngồi đây mà mình không có nhiệt tâm mình làm, mà nhiệt tâm mình nghĩ quẩn, nghĩ quơ, nghĩ trên trời, nghĩ dưới biển, nghĩ thác là bị... Mình dùng cái từ mình nó khùng hơi quá nặng á, đúng không? Cho nên mình thấy mấy người mà điên hay nói lẩm nhảm á, là khi họ còn tỉnh á, họ không có nhiệt tâm họ làm. Họ làm, họ nghĩ quẩn, nghĩ quơ, nghĩ đúng thứ chuyện hết. Mình để hết cái tâm của mình vào trong công việc của mình, gọi là hôm nay nhiệt tâm làm. Ai biết chết ngày mai, không ai điều đình được với đại quân thần chết. Chú như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất hiền giả, bậc an tịnh trầm lặng. Thì đương như vậy mới gọi là nhất gì? Nhất dạ hiền giả. Nếu mà chúng ta được như thế, đó là một bậc hiền giả, an trú trong giờ phút thực tại đó, vĩnh viễn xa lìa những cái chấp trước, thì mới gọi là bậc an tịnh trầm lặng. Kẻ bốn núi treo leo vạn khóm tùng, ngọt sông chẳng có muôn hoặc không, mừng được ba chân lừa có sẵn, cởi lên thúc mạnh vượt cao phong. Tức là trong kinh Hoa Nghiêm nói là cái núi Diệu Phong và Cao Phong đó. Ở đây Vua Trần Thái Tông nói là khi mà ngộ xong rồi thì giống như cái người ngủ mà ta nằm mộng, thức dậy không có gì hết. Thì cái bậc mà đạt đạo, cái bậc mà ngộ đạo mà khi mà mở con mắt rồi đó, mở con mắt bát nhã rồi, thấy đúng là muôn vật không có gì hết, bây giờ không có dính mắt nữa. Mà ở đây thường thường là con lừa mấy cản. Đại chúng thấy lừa mấy cản? Lừa bốn cản. Mà đặc biệt nhất là khi mà chúng ta ngộ đạo rồi thì con lừa ba cản mà nó vượt lên núi Cao Phong luôn. Tức là cái dụng của tâm Phật. Cái vi diệu của chỗ là ba cản mà chạy nhanh hơn bốn cản. Gọi là cái cảnh giới gọi là bất khả tư nghì. Trong nhà thiền thường thường dùng lừa ba cản đó. Thì bây giờ chúng ta học qua cái núi gọi là núi thứ nhất, đó là tướng sanh. Núi thứ nhất là tướng sanh vì sai một niệm nên hiện đa đoan. Tức là ở đây á, là nói là khi mà chúng ta ở trong cái bản thể, nó khác hơn là ở trong một cái tâm Phật. Nhưng mà do một cái niệm bất giác vọng động vô minh trái với cái bản thể, cho nên chúng ta lăn lộn trong ba đường sáu nẻo. Khi mà Đức Phật ngồi thiền chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngài mới buộc miệng đó. Tức là chúng sanh có cái đức tướng trí huệ Như Lai không khác, cái gì Như Lai có chúng sanh có, lạ quá. Nhưng mà do một niệm gọi là một niệm đa đoan bất giác vọng động, mà đại chúng nhớ lại trong kinh Lăng Nghiêm, ai đứng lên thưa hỏi Đức Thế Tôn, nhớ không? Ai? Tôn giả Phú Lâu Na Di Đa Ni Tử đứng lên thưa hỏi Đức Thế Tôn là bản nghiêng thanh tịnh, cớ gì sanh ra Sơn Hà Đại Địa. Chỗ đó rất là hay. Hai cuốn Lăng Nghiêm mà sư ông giảng bây giờ cũng cho đại chúng á coi cái đoạn đó. Tức là bản nhiên sanh tịnh là cớ gì mà sanh ra Sơn Hà Đại Địa, cũng như thế ở trong cái bản thể, nhưng mà do một cái niệm sanh lên nó thành nó lao nhọc. Thôi bây giờ mình đừng có nói, cho nên các ngài đến hỏi bây giờ là vô minh từ đâu có. Các ngài nói dùng cái từ là không có đầu mối mà không có cái kết cuộc, là để nhắm lại là trong giờ phút thực tại này nè. Mình đừng có hỏi Phật là gì hết, mà mình mới hiểu ra một điều. Bây giờ mình đang là chúng sanh, mình tu như thế nào đó để mình trở về tâm Phật, cái điều quan trọng nhất. Thì như vậy chúng ta thấy rằng khi mình đang làm việc nó bình ổn, nó cái gì hết vui vẻ, là mình đang ở trong cái thanh tịnh bản nhiên, đúng không? Hay bây giờ mình đưa một ví dụ đơn giản thôi nha. Ví dụ bây giờ mình trồng một cái thửa rau, ví dụ đơn giản thôi, mình trồng cái thửa rau. Thì khi mình đang trồng thửa rau thì mình đang tưới nước ngon lành, vui. Mình vui mình thấy rau rồi nó lớn lên rồi mình cắt cho đầy chúng ăn, cái đầu mình viễn tưởng ra đây là thiện pháp. Là mình đang ở trong cái bản nhiên, không cái gì hết á, không có lao nhập. Mà bỗng nhiên cái nguồn nước, cái ông bên kia không biết, ông nông dân diễn biết, ông cụp. Mình qua mình nói một câu, nói tôi đang tưới nè, bây giờ ông mở lên. Thì hôm đó ông nói là bây giờ đến đây tôi cũng cần nước, mà tôi tưới thì tôi về trước. Thì khi đó một niệm ông nói ra thì mình thấy đâu có gì đâu. Mà mình về mình suy nghĩ, mày coi thường mình á. Mình ông thầy mà bây giờ mình kêu tưới mà ông nói là ông cần, này coi thường mình á. Là bắt đầu lao nhập không? cầm nổi. Người ta nói là cái câu gì? Cái gì mà người ta nói là mang bình đông cũng nặng á. Thường thường người đời ta nói á, tâm mà không thông thì mang cái bình đông nó cũng nặng. Cái bình đông mà múc nước một bên chút xíu nhiêu mà tâm mình mà nó không có thông được rồi, cầm nó cũng nổi. Thì lúc này mình cầm cái ống nước nổi, nước nổi nó hiện ra đâu, nó lao nhập. Còn ban nãy ở trong bản nhiên là gì? Bình thản. Lời tôn sao mà hạnh phúc quá. Nhưng mà nó có, mình nhớ một cái điều, nhớ cái điều này nè. Mình càng tu mình càng nghiệm nha. Đại chúng thấy là pháp nó hiện ra hàng ngày. Để gì? Để mình hóa giải. Mà khi mình hóa giải, mình thăng qua nó rồi thì mai này mình đem cái kinh nghiệm nè, mình dạy cho đàn em mình, cho đệ tử mình. Thấy không? Chứ còn mà suôn sẻ quá người ta hỏi, tôi đâu có qua đó đâu, qua trường lớp đó đâu. Thấy không? Cho nên trong nhà thiền là tại sao mà hòa thượng nói là ở đây mà học những vị giáo thọ dạy thôi gấp trăm gấp ngàn lần ở trường học. Ở các trường có lý do, tại vì ta chia sẻ những cái kinh nghiệm hàng ngày. Thấy không? Còn ở trong sách vở đâu có chuyện mà tưới nước, chuyện làm rẫy. Thời Đức Phật đâu có cái này đâu. Thấy không? Mà thời này có cái này là mình biết là đó là nó hiện đa đòn, nó lao nhập. À, cho nên Hòa Thượng Tuyên Quán nói là các pháp nó, cái bản chất của các pháp là vô sự. Mà sở dĩ mà chúng ta bị các pháp nó trói buộc, nó dẫn dắt, là vì mình gì? Ai biết? Các pháp nó vô sự, mà do mình đa sự cho nên các pháp nó sanh sự lại mình. Hay không? Do mình đa sự tức là mình nhiều việc. Mình nhiều việc là mình tư duy, mình suy nghĩ. Này khi giới mình nó coi thường mình, nó ví dụ vậy. Đa sự có nghĩa là mình tư duy, mình suy nghĩ nó nhiều quá. Mà thiệt ra nó không phải gì, không phải. Cái bản chất của các pháp đó là vậy. Người ta nói ra vậy thôi chứ mà mình khác á nha. Tư duy đó. Nó hay như bây giờ mình nói thẳng một điều luôn. Hôm nào đó có một cái ông thầy lớn về đây. Thì đối với tôi là bình thường thôi, không có gì hết, huynh đệ mà. Mà chẳng hạn như ông thấy một cái chú Sa Di này mới xuất gia gặp ông, coi thường á. Tôi là tu 20 năm mà nó nhìn khuôn mặt ghét vậy. Rồi kêu tôi lại, ông dạy chúng sao kỳ vậy, ví dụ vậy. Thấy không? Đó cho nên thì trong cuộc sống mà mình tu tập, mình làm việc, nó sẽ có gặp những cái trường hợp này. Thì bây giờ mình hóa giải như thế nào? Mình hóa giải như thế nào đó? Như thế nào đó? Ở trong cái bản thể như ban đầu là mình tưới nước vẫn vui, duyên đến thì tiếp tục, hết duyên thì mình vẫn vui, vẫn cười. Thì đó là đúng. Mà cái này đòi hỏi phải là 10 năm hoặc là 20 năm sau. Cho nên là nói là có một câu chuyện trong thiền thoại kể lại. Một hôm thiền sư Triệu Châu đi ngang qua chánh điện, gặp thị giả tên là Văn Quyển đang lễ Phật. Hỏi làm gì? Hỏi làm gì? Lễ Phật. Hỏi làm gì? Nó lễ Phật. Cái thì sư chịu cho hỏi. Phật cũng cần lễ sao? Phật cũng cần lễ sao? Cái thiền sư Triệu Châu cái cầm cái gậy đập một gạch. Tại sao là lễ Phật? Tại sao lễ Phật? Thì giả nói lễ Phật cũng là việc tốt. Thì thiền sư nói việc tốt không bằng vô sự. Vì cái tốt thì nhưng mà ông vô sự nó tốt hơn. Thì cái việc của mình làm cũng như thế, việc nào cũng tốt hết. Mà chi bằng là mình làm tất cả các việc mà đều vô sự. Tức là mình làm các việc đừng có trái với cái bản thể sanh ra cái việc khác. Mà chúng thấy khó chứ mà không phải dễ. Phải không? Cho nên là cái phần này là ngày xưa là sở dĩ mà tôi được cái nhân duyên là tôi nhào nặng ở trong cái môi trường làm chi khách. Ở thường chiếu cũng ở nhà khách mà lên Trúc Lâm tôi làm chi khách 2 năm trời. Mà làm chi khách là làm dâu chăm họ. Đang ngủ ngon lành là 12 giờ đêm là 30-40 người phải lo mình, lo mùng, lo ăn, lo uống. Bây giờ ai mà nói mà tu mà không biết cái gì hết mà làm chi khách là thấy là cả một vấn đề. Mền, mùng, rồi gói, rồi có khi là có những người mà họ lên nha, họ lên mà mình đem á, mình đem mền, mùng, mà mùng mới á, mà nó hơi móc chút xíu thôi. Họ ngủ xong bắt đầu họ điện lên mà không phải điện mình. Bà điện gặp bà thượng trực tiếp luôn. Nó ông thầy chơi khách đó, bữa đó, ngày đó, tháng đó. Ông cho con ngủ kiểu gì, cái bà thượng kêu lên rầy. Nó mới chú làm ăn cái kiểu này. Rất là cực. Mà khi mà mình tiếp xúc với cuộc sống là tiếp xúc cái việc làm rồi á. Một thời gian cái mà thấy nó bình thản đâu vào đó. Phải đợi lắm là nửa năm sau mới quen việc. Cho nên cái ngày đó là việc nào cũng tốt. Mà chi bằng là vô sự. Đó. Cho nên là chúng ta học qua cái thiền ngữ của Tổ Lâm Tế gọi là gì? Người vô sự. Hòa thượng Đàng Hồng giảng cái trong ngữ lục của Tổ Lâm Tế, hòa thượng để cái đề tài rất là hay nha. Người vô sự. Mà cái con người vô sự này không biết nói pháp, không biết, không có nghe pháp, không có ăn, không có uống, mà luôn luôn hiện hữu trước mặt của các ông sờ ra đó. Gọi là người vô sự á. Con người vô sự này mình phải cần á, rất cần cái con người này. Tức là gọi là người vô sự. Ở đây tôi kể cho đại chúng một cái câu chuyện. Tức là trong chuyện cổ Nhật Bản kể là một câu chuyện như thế này. Có hai vợ chồng của ông thần, mà hai vị này là chúa tể của loài thần. Rồi hai người mới sanh ra một đứa, một cô con gái, mình dùng cái từ gọi là công chúa. Mà khi mà cô công chúa này còn nhỏ, đặc biệt nhất là có thích nặng những cái món đồ chơi, nặng cái hình bột á. Mà hai vợ chồng quên đi một cái điều là khi người con mà mang cái dòng máu của những vị thần thì có một cái tài đặc biệt là một khi mà hà hơi vào một cái món đồ nào mình nặng ra thì cái người đó biến thành cái người thật. Thì một hôm ấy, cô bé này cô nặng ra cái món, nặng ra một cái hình người, hình người đàn ông. Và khi mà nặng ra cái hình người đàn ông rồi đó, thì cái cô bé này tình cờ có cầm lên, có thấy đẹp đó, có hà hơi một cái, thì bỗng nhiên biến thành một cái người đàn ông lớn, hình dáng rất là lớn. Mà cô bé này sợ quá bỏ chạy. Và khi mà bỏ chạy rồi đó, thì cô đến cô trình với cha và mẹ, cô nói là bố mẹ ơi, bây giờ con không hiểu sao mà con nặng lên cái cục bột này thành một cái hình người rồi, con không biết thì sao con hà hơi bây giờ biến thành hình người. Giờ biết không biết cách gì mà để cho cái người này biến thành cục bột lại. Thì lúc này á, hai vợ chồng mới ngồi mới suy nghĩ là là tại mình ban đầu mình không có dạy con mình là có một cái năng lực là khi hà hơi vào một cái món đồ. Thì hôm qua chúng ta học nhưng mà nó bị trục trặc về điện, cho nên hôm nay chúng ta học bù lại hôm qua, tức là núi thứ nhất của vua Trần Thái Tông dạy. Núi thứ nhất là tướng sanh vì sai một niệm nên hiện đa đoan, gá hình hài nơi tinh huyết mẹ cha, nương khí âm dương nuôi thai ngán. Là tức là ở đây chúng ta học cái phần này hơi kỹ chút xíu. Thì ở đây á, ở đây hôm qua chúng ta học qua cái phần thứ nhất, tức là tướng sanh, tức là sở dĩ mà chúng ta có mặt trong cuộc đời này, do một niệm bất giác vận động nó hiện ra. Mà đời chúng đặc biệt hay chỗ này nè, ở trong cái thế gian này, hay nói khác hơn là khi chúng ta có mặt trong cuộc đời này á, thì không có một người nào giống người nào hết, đúng không? Có người thì rất là thông minh, tức là học một người ta hiểu mười. Rồi có người thì rất là giàu sang sung túc, rồi có người rất là nghèo khổ. Hoặc nói khác hơn là chúng ta nhìn cái tên, cái thân tướng biểu hiện qua cung cách lời nói, tất cả mọi cái đều khác hết. Chẳng hạn như đại chúng mình thấy những người mà khi mà mới bước chân vào đạo, nếu mà đời quá khứ mà có tu á, thì nó khác hơn là cái người mình nói thẳng một điều là mới tu, mới cái gieo nhân trong cái đời này á, thì mình thấy rất là rõ, nó cũng khác. Những người mà mới gieo nhân trong cái đời này á, tập khí họ rất là nặng, rất là sâu, rất là dày. Cho nên á, khi mà chúng tôi vào thường chiếu hoặc là lên Trúc Lâm, mà khi mà ra thất á, thì thường thường á là hòa thượng dạy á, là phải luôn luôn theo dõi những cái lời nói, những cái ý nghĩ hoặc là những cái hành động của mình đó, thì mấy chú biết là đời trước mấy chú có tu hay không. Chẳng hạn như bây giờ mình biết đời trước mình có tu á, thì tự nhiên á, tập khí mình rất là nhẹ. Hoặc nói khác hơn là mình rất thích ngồi thiền, rất thích tụng kinh, rồi tất cả các vị thiện pháp mình cũng rất là thích. Nhưng mà đời trước á, lỡ mình gá hình hài từ cái loài súc sanh mà lên á, thì nó lại khác. Từ cái loài súc sanh lên á, thì cái tâm trí họ rất là ngu độn, tức là không thích làm các việc thiện pháp, mà suốt ngày á thì rất là thích ăn và ngủ. Tức là trong kinh Đức Phật nói, mình dẫn chứng ra chút xíu. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy là nương nơi hình hài, mà nương nơi hình hài là không hẳn là ai cũng phải muốn nương mà gái hình hài này bằng năng lực, sức mạnh của nghiệp, sức mạnh năng lực của nghiệp nó đẩy đến. Hay như bây giờ mình có nhân cái duyên với người cha người mẹ đó, thì khi mà cái năng lực nghiệp mình đến rồi đó, thì nó rất là tương ưng. Cho nên nó trong dịch học nó chia ra rất là rõ. Chúng ta học cái phần này bây giờ mình khi mà mình tu tập về con đường thiền này đó, thì mình thấy rất là chính xác. Cho nên có những người họ sanh ra họ rất ít đau bệnh, họ sanh ra trưởng dưỡng về tinh cha huyết mẹ nó thành tựu, thì trong dịch học nó là trước là do tiên thiên, Tiên thiên có nghĩa là đời quá khứ. Mình tạo các việc thiện pháp, hoặc là mình bố thí, mình cúng dường, mình tu tập á, thì khi mình có mặt trong cuộc đời này, cái phước lực nó đi theo. Mà cái phước lực đi theo rồi sao? Tự nhiên mình thấy cái con người mình nó sáng sủa, người ta nhìn nó rất là thích ưa nhìn. Mình thấy mấy đứa nhỏ đó gọi là tiên thiên. Thì cái hậu thiên á, cái hậu thiên là cái bồi bổ cái thức ăn. Mà trong cái thức ăn này á, trong kinh Tương Bộ Đức Phật ta chia ra, chúng ta học nhiều rồi phải không? Một cái gì? Đoàn thực, là xúc thực, một tư niệm thực, thức thực. Mà cái thứ năm mà Đức Phật hay đề cập đến, tức là thiền diệt quy thực, tức là đó gọi là hậu thiên. Mà sở dĩ trên khuôn mặt mình á, ngày xưa á, mình thấy là tự nhiên ta nhìn vào ta thấy là u sầu buồn bã phiền não. Người ta nói mặt nhìn chị sao nó không tươi, nó không sáng, ví dụ vậy. Tức là hàng ngày chúng ta tưới tẩm những hạt giống tham, rồi sân si tật đố ích kỷ đủ hết, tưới tẩm luôn luôn, tưới tẩm những cái nước đó. Cho nên chúng ta luôn luôn dùng những cái hạt giống gọi là hậu thiên mà chúng ta tưới tẩm, thì mình thấy là cái cuộc sống, hay nói khác hơn là mình nhìn vào cuộc đời của họ, mình thấy nó khắc khổ. Nhưng mà từ khi mà chúng ta biết đạo, chúng ta tu tập rồi, chúng ta dùng cái hậu thiên, tức là thiền diệt quy thực, thì tự nhiên những cái hạt giống tật đố ích kỷ nó bớt. Cho nên đại chúng thấy là các vị thiền sư mà tại sao các ông ở đâu là phải có trồng trúc tùng bông hoa, không phải các ông chiêm ngưỡng, mình làm mới chiêm ngưỡng. Mà bởi vì các ông nương cái ngũ hành, bởi vì trong cái thân mình có kim nè, mộc thủy hỏa thổ, thì vạn pháp cũng có ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Thì như vậy là khi để chúng thấy không? Một khi mà có những bông hoa là buổi chiều tự nhiên nó tàn, mà buổi sáng tại sao nó nở? Tức là nó hút được năng lượng của dương khí. Cho nên mình thấy một cái điểm rất là hay là con người giàu cho buồn cái mấy, giàu cho buồn bã, giàu cho phiền muộn, mà hay cái một điểm là ngủ qua một đêm sáng dậy tự nhiên cái buồn đó nó thưa dần hoặc nó hết. Cho nên đại chúng thấy là chẳng hạn như bây giờ hôm nào đó mình ngủ dậy mà thức giấc thôi mà mình đi ra mình dạo trên một cái đường mà toàn là hoa thơm cỏ lạ, mình thấy con người nó sảng khoái rồi, nó thích thú. Còn mình dạo, mình thấy mình đi trên một cái đường toàn là bê tông cốt thép này kia không, thì cái con người nó lại khác, lá kỳ một điểm. Bởi vì cái dương khí mà nó mạnh thì con người làm cho nó hưng phấn và nó kích thích trực giác để ngộ nhập chân lý. Hay cái chỗ đó, mình càng tu mình mới giật mình, các vị thiền sư các ngài làm cái gì nó không có bỏ sót. Bây giờ mình mới tu mà mình phải nương tựa âm dương, nương tựa vạn pháp. Cho nên nó có một câu chuyện Trang Tử kể lại, có một người từ trên vực thẳm rớt xuống. Người ta đinh là ông này sẽ chết. Nhưng mà bất thình lình tự nhiên người ta đi đến cái cuối đầu nguồn, người ta thấy ông đi lên từ từ. Ngạc nhiên mới ta hỏi ông, nói ồ tại sao cái vực thẳm này 10 người rớt xuống là đều chết, mà tại sao ông chết? Ông dùng cái cách gì? Hôm nay ông nói một câu: sở dĩ mà tôi không chết là tôi nương theo dòng nước tôi đi ra, không có chống cự. Nhớ, không có chống cự. Vạn pháp cũng như thế. Cho nên mình thấy có những người họ đụng chuyện đụng duyên cái họ bực bội, họ bực tức, họ cao có, vì họ hàng ngày họ tưới tẩm những cái hạt giống đau khổ phiền muộn. Mà không những hàng ngày họ tưới, mà khi họ sanh ra họ đã bị, chẳng hạn như khi họ mang cha mẹ mang một cái hình hài đứa này, cha mẹ cãi lộn chửi với nhau, thì cái hạt giống nó rớt trong cái tàng thức người con. Lần lần mình học qua cái chỗ này nè, tôi giảng chứng kỹ cái điểm này, tại sao mà như thế. Cho nên bây giờ mình tu tập được, hoặc nói khác hơn là cái thiện pháp mình có phát triển, thì để chúng nhớ một điểm là mình phải cảm ơn cái người mà nuôi dưỡng mình, tức là cha và mẹ mình. Người ta có tu, người ta có trưởng dưỡng. Tuy rằng là gá hình hài nơi tinh quyết, mà mình gá đúng chỗ, mình gá đúng nơi. Mà cái gá này là do đời quá khứ mình có tu tập, cho nên bây giờ mình đến nó thuận duyên. Cuộc sống mình bắt đầu nó thăng hoa lên, nó có một cái điểm tựa. Cho nên đại chúng mình học từ từ. Do đó ngài nói nè, trong tam tài người là đứng giữa, lại là hàng chí linh của muôn vật. Đại chúng biết không tại sao mà ông vua Trần Thái Tông nói cái điểm này không? Ai biết? Biết không? Tại sao ông dẫn chứng vào mấy chỗ này nè? Ai biết không? Mình thấy đời nhà Trần đặc biệt, rất là đặc biệt. Chẳng hạn như cái từ vô vi nó không nằm trong đạo Phật. Và tại sao đại chúng thấy là trong nhà thiền hay thường thường dùng cái chữ là vô vi, có những chỗ mà cái từ này nó phát xuất là khi tổ Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Quốc, sở dĩ tổ dùng cái từ này là nó thích hợp vào cái thời đó là gì? Lão giáo, nho giáo có mặt trước đạo Phật bên Trung Quốc rồi, tức là bên Ấn Độ là trước, nhưng mà khi mà qua bên Trung Quốc là nhớ một điểm nào là bên đó đã có sẵn đạo rồi, đạo của người ta rồi, thì tổ mới mượn cái từ này đó, người ta mới hiểu để mà đi vào cái công phu, đi vào cái tu tập. Thì đây cũng vậy, là vào cái thời nhà Trần là dung nhiếp ba cái đạo. Một là gì? Một là lão Phật giáo, kế là lão giáo, ba là nho giáo, tất cả tam giáo đồng nguyên mới đưa cái này ra. Mà trong tam tài là gì? Trong nhà Phật đâu có chữ tam tài, thấy không? Mà bên kia lại có tam tài là gì? Ai biết? Thường thường mình xuống châu đốc á, mình nghe nó nhiều, người ta nói là tôi có cái cây này ba nhánh nó mọc lên gọi là tam tài á. Nhiều khi người ta mình biết, hỏi thầy tam tài gì mình cũng biết. Tam tài là gì? Thiên, đúng không? Thiên là trời, nhân là người, địa là đất, gọi là tam tài. Mà gì? Trời đất. Nhưng mà người á, người là đứng giữa, là hàng chí linh, là muôn hoặc là bởi vì gì? Có cái giác chi, có cái tánh biết. Cho nên là tối tôn tối trọng nhất. Nên mình thấy là cái bản mà tôi ghi ở ngoài đó của thiền sư Bình Ẩn, thiền này gì á? Thiền này gì? Ai thuộc không? Nãy giờ bữa giờ thuộc không? Của thiền sư Bình Ẩn, thiền này gì? Hả? Thiền là núi non, thiền là sấm sét, thiền gì nữa? Thiền là biển nước, thiền là hoa mùa xuân, là cái nắng mùa hạ, là tiết mùa đông. Không những thế mà còn hơn thế nữa, thiền chính là con người. Bài độc đáo luôn. Ngài để lại cho đời rất nhiều và rất nhiều. Nhưng mà bao nhiêu cái tinh túy của thiền Ngài đặt ở trong cái bài kệ đó hết. Thiền chính là con người, đây cũng vậy. Vua Trần Thái Tông đưa ra là con người là trí tôn nhất, mà trí tôn nhất là cho nên cái gì mà gọi là cực á, nhớ nha, cực á, cực là rốt ráo á, là cũng là con người. Cực gì? Ai biết? Cực gì? Hả? Cho nên tối tôn tối trọng đó, cho nên là cực thiện, mà cực ác cũng là con người, đúng không? Bây giờ mình thấy mấy con thú nè, Mình thấy mấy con thú mà một lần đi săn á, là tại sao đi săn mồi? Là vì bụng nó đói. Mà khi mà nó săn mồi xong là nó ăn cái nhân nó no thôi, rồi nó không đi săn nữa, nó ngủ. Còn thức ăn là nó để đó. Còn con người mình sao? No cũng đi săn, mà đói cũng đi săn, mà không những ăn xong rồi còn làm gì nữa? Bỏ tủ lạnh, còn làm gì nữa? Còn đem đi bán, vân vân. Phải không? Bây giờ con thú mà hung dữ cách mấy là cũng thua con người. Là hai kỳ một điểm, cho nên cực ác cũng là ẩm. Mà có những con người ra đời trở thành bậc hiền và bậc thánh, gọi là cực thiền, cũng là con người. Cho nên nói thẳng một điều, tại sao vào những cái đời đinh nè, gì nữa, gì Lê, Lý, Trần đều có những bậc quốc sư xuất hiện, toàn là mấy vị hòa thượng thiền sư không? Bây giờ tôi ngồi tôi mới trượt mình. Chẳng hạn như bây giờ mình nói thấy là mình bây giờ mình làm quốc sư gì hết, mà tôi quen có một số công ty nó điện xuống, nó nói là thầy bây giờ cái đường hướng con thấy con đi gì đúng không, đi đúng chánh pháp không? Thì tôi đâu trả lời liền đúng hay không đúng, mà tôi nói để tôi ngồi một đêm là tôi mới tư duy mới ra. Rồi quá trình khi mình ngồi thiền rồi mình ngồi ra, à đường này đúng là đúng chánh pháp nè, đi đường này đúng nè nha, đi đường này là thành công nhưng mà đúng chánh pháp. Còn mà cực ác sao? Cực ác mà nếu mà mấy ổng mà có cái tâm mà tật đố ích kỷ sân tham là mấy ổng ngồi trò cái đó. Bây giờ mình phải hại là sao ta? Mình phải viết thư vậy nè, rồi viết thư từ đó mình đưa lên nè, đưa đó lên dọc, suy nghĩ độc đáo luôn. Mà tôi ở trong chúng tôi có gặp. Cực ác là thôi không có ai, phải là mình dùng cái từ là bó tay luôn. Họ ngồi họ tư duy từ cái niệm họ ra, họ thấy được niệm, họ thấy được. Cái tâm họ cũng trong lặng chút xíu, họ thấy được đường đi nước bước sao. Cho nên mình thấy có vào cái đời mà phong kiến ở trong triều đình á, những người làm cực ác á, toàn là ai biết không? Ai biết? Biết không? Mình coi chuyện, coi phim phải lưu ý. Cực ác là ai? Mấy ông thái giám. Bởi vì mấy ông thái giám là ông không có vợ nè, không có con nè, không có gì hết. Rảnh nó ngồi suy nghĩ, trời nó suy nghĩ thôi, chết luôn. À, ghê đó cái con người đó. Đó cho nên là nó là con người là trí linh. Rồi ông vua này ông tượng quá hay luôn nè. Chẳng luận kẻ trí người ngu, đều thuộc bào thai bao bọc. Đó. Tức là người ngu hoặc là người trí không, đều từ cái bào thai bao bọc ra hết. Bây giờ mình học cái này cho kỹ chút xíu nha. Nhưng mà đặc biệt nhất là khi vào bào thai á, là chúng ta học cho kỹ. Nhiều khi mình học lướt qua mình biết. Nó chia ra ba bậc vào trong cái bào thai của người mẹ. Nhất là bậc thượng, nhì là bậc trung, mà thứ ba là bậc hạ. Trên đại chúng biết không, tại sao mà khi bên khoa học nói là khi mà chúng ta ở trong bào thai, mà khi mà ở trong đó ta gọi là gì đại chúng biết không? Đại chúng biết không? Thường ta dùng cái từ á, tức là khi mà chúng ta vào bào thai, mình nói cho nó sạch sẽ chút á, khi cái người con vào bào thai này gọi là cái cung điện của người mẹ. Tử là con, cung là cung điện, nhớ nha. À, khi mà vào bào thai gọi là cung điện của người mẹ. Mà bậc thượng mà xuất trần, nói khác hơn là những bậc đại Bồ Tát, những bậc đại sĩ, mà các ngài xuất trần vào trong bào thai là người ta phải giống như mình. mà trong cung điện bào thai của hoàng hậu Ma Gia là phải có tứ thiên vương bảo hộ, gọi là tứ thiên vương á. Rồi trong tứ thiên vương đó là có ngàn các vị thiên tử bảo hộ hết, nó không cho những cái ác pháp xâm hại vào. Cho nên mình học qua kinh Hoa Nghiêm mình thấy rất là kỹ. Cho nên có một cái ông tăng mà đức thành mà người Tống đến hỏi, đợt sau chúng ta học vua Trần Thái Tông á, tức là Thế Tôn chưa rời cung trời Đâu Sức mà độ vô số người. Ông hỏi á, là ông học kinh Hoa Nghiêm. Mình nhớ nha, mấy ông mà đến mà hỏi pháp ông học nhiều lắm. Mà chưa rời bào thai mẹ đã độ khắp vô số các Bồ Tát là ý gì? Thì lúc này á, vua Trần Thái Tông nói là gì? Ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Ông nhận quá hay luôn. Ông vua mà ông làm vua mà ông học tới cỡ đó thôi chứ mình quá rảnh. Ông làm vua mà ông học tới cỡ đó luôn, thấy không? Bận biểu biết bao nhiêu chuyện mà kinh Hoa Nghiêm ông thông qua luôn, rành quá rành luôn. Có nghĩa là khi mà bậc đại sĩ Sức Trần, nó khác hơn là Bồ Tát Sĩ Đạt Đa và bào thai, là có vô bồ lượng chư Bồ Tát hàng ngày đến thăm hỏi và thưa hỏi đạo pháp ở trong cái cung này. Hồi đó mình tưởng là mê tín không, thật là mê tín. Là lần mình thấy thứ hai này, bậc trung này. Cho nên là khi mà qua bào thai rồi thì cái người mẹ của Bồ Tát, tức là hoàng hậu Ma Gia, bà thích cái gì? Bà thích cái gì? Tự nhiên bà thích ăn chay. Rồi thích gì nữa? Không thích nghe những lời ác pháp, mà bà thích là nghe những cái tiếng chim kêu nè, gió thổi nè, ngắm trăng ngắm sao, rồi đi sáng sớm đi dạo ngắm hoa ngắm, không có thích ba chuyện kia nữa. Là do gì tác động? Do cái thai nhi tác động lên. Cho nên mà khi mà mẹ Tôn Giả Xá Lợi Phất mà mang thai Tôn Giả Xá Lợi Phất á, thì hàng ngày á, bà có người em tên là Phạm Chí Trường Chảo. Một khi mà nghị luận là bà thua, mà khi mà bà mang cái hình hài Tôn Giả Xá Lợi Phất là bà đến bà luận nghị 10 lần là ông này thua hết 10 lần. Ông giật mình, ông nói là gì? Do đứa bé này rồi. Nên ông mới rời quê hương, nhớ không? Rời quê hương á, ông vào trong hang động, ông tu gần mấy chục năm trời, đến nỗi mà móng tay ra dài, ông thèm cắt lên, gọi là Phạm Chí Trường Chảo. Ông nghĩ rằng ông học như thế này để mai kia ông về ông gặp Tôn Giả Xá Lợi Phất ông luận nghị mới được, chứ bây giờ là thua. Nhưng mà khi mà ông về lại, ông hay tin là Tôn Giả Xá Lợi Phất xuất gia. Ông nghĩ là người cháu mình quá giỏi, là ai là thầy của Tôn Giả Xá Lợi Phất, ai làm thầy được? Thì ông tìm đến gặp Đức Thế Tôn. Đó, câu chuyện đó mình coi trong Trường Bộ Kinh đó, rất là rõ. Thì do cái thai nhi tác động, thì đại chúng thấy rất là rõ nè. Cho nên bây giờ là ta dùng gì? Dùng cái từ gì? Gọi là thai giáo. Thai giáo. Cho nên đó, tôi có một cái đứa mà nó chở tôi ngày xưa đi xuống miền Tây giảng á. Nó ngồi tâm sự với tôi là nói bây giờ con có gia đình rồi, bây giờ đang mang thai, thì giúp giùm. Tôi nói ông nhớ hồi xưa ông biết đạo Phật là gì, bây giờ ông đã quy y rồi, vợ ông cũng quy y nữa. Thì khi mà mang bào thai này, ông kêu người vợ ông là chuyên nghe pháp, đừng nghe nhạc nữa mà đút lỗ tai nghe. Mà lạ một điều mà khi mà nghe rồi nhan sanh đứa con cái hình hài nó khác, nó khuôn mặt nó sáng. Mình dùng cái từ gọi là tướng hảo, tướng đẹp khác là tướng hảo khác. Nhìn vào tự nhiên ta thích lắm. Mà hay cái môi, mình thấy cái tâm linh nó hay cái chỗ này nè. Một lần mà tôi xuống ra đã nhìn mặt tôi nó cười à. Bởi vì vậy là lúc đó tôi trực tiếp tôi nói chuyện. Nó dẫn vợ ra gặp tôi rồi tôi nói chuyện tác động. Nên bây giờ một lần tôi xuống một cái gặp mặt tôi nó cười nhỏ. Là cháu thầy Bố Tú chứ ai. Không mà gặp mặt tôi xuống mà nó cười rất là vui. Mình thấy hay không? Cho nên mà khi mà bật chung vào bào thai rồi đó, thì tự nhiên người mẹ không có thèm ăn mặn nữa, mà không thèm. Mình nói dùng cái từ là ngày xưa là hay cái chuyện mà thị phi gì tật đố sang thăm, tự nhiên nó mất tiêu hết. do ảnh hưởng cái phước lực của người con. Cho nên mình thấy là khi mà thiện tài động tử mà sanh vô trong một gia đình rồi, tự nhiên cái gia đình ta làm ăn lớn đó, nhớ không? Thiện tài động tử á. Có một cái cô Phật tử, cô nói là cô có hai đứa con gái, mà cô sanh ra đứa đầu là tiền nó ra như nước, ra muốn hết luôn. Khi mà sanh ra đứa con thứ hai, bắt đầu tiền nó vô do phước lực của người con. Nhớ nha, là kỳ một cái điểm. Cho nên mình thấy có những đứa mà khi mà sanh ra rồi tự nhiên cha mẹ nó bị tai nạn mất, mình cũng thương thiệt, thương chứ không thương, nhưng mà do nghiệp lực của đứa con là phải như thế này. Ghê không? Bằng chứng nhất là vào cái thời Đức Phật trong kinh Pháp Cú diễn tả hai vợ chồng ông người mù nè, sống với nhau là ăn xin mà thương yêu nhau lắm, cuộc sống rất là hạnh phúc. Nhưng mà từ khi mà bà mang thai một cái, tự nhiên ông ghét, ông gạch mặt bà, ông ưa, rồi cuối cùng rồi ông bỏ, ông trốn. Rồi khi mà bà sanh ra đứa con rồi, bà thấy khuôn mặt nó sao mà lại ghét quá, bà cũng ưa luôn, bà đẩy nó ra chợ cái bà trốn luôn. Là do cái đời quá khứ cái ông này là gì, ông là một trưởng giả trong cái vùng đó, mà ông đối với những người làm công tôi tớ, ông chửi ông mắng, rồi cái tâm ông là ích kỷ sang tham, nên ông sanh ra trong một cái gia đình người ăn mày mù, rồi ông sanh ra đời ông cũng bị mù luôn. Rồi một hôm cái ông do cái tiền kiếp, ông nhớ lại cái lần mà ông về nhà, ông đứng trước nhà ông ăn xin, thì thằng con ông á đâu có biết, sao biết ra nó quất một đạp té ngửa lọt vô hầm rác. Đức Thế Tôn nói: cha mà sao ông đánh? Ông này mới giật mình đó, hỏi ra đó, tôi ghê không đó. Cho nên mình thấy là tuy vào trong cái bào thai bao bọc, nhưng mà cái bào thai mà có người một phước thiện nó khác. Còn cái bào thai mà khi mà ở trong bụng mẹ cái bậc hạ, thì cái người mẹ tự nhiên thèm gì? Thèm ăn cứ gà sáp. Hồi xưa mình đâu có hiểu, rồi thèm uống xăng, uống dầu, rồi thèm bát cái tàu láo gì đâu không. Mà tự nhiên là rất thích thị phi, rồi nóng giận, rồi bực tức. Cho nên để thằng con ra, trời ơi, mình dùng cái từ là bó tay thiệt, đúng luôn. Là do cái ác gì của người con nó tác động lên người mẹ, làm cho cao có, làm cho bực tức làm. Cho nên tại sao mình tu, mình cần cái thiện pháp, cái lý do để nếu mai này mình ra trong cuộc đời nó hoàn hảo, nó tốt tươi hơn, có lý. Tuy rằng ai cũng ở trong bào thai bụng mẹ ra, nhưng mà mỗi người ra mỗi khác. Có đứa nó ra giữa đường, nó đứng ngoài nó không chịu ra, chết, thấy không? Rồi có đứa nó ra thì sao? Sáu căn không đủ, phải dễ đâu. Cho nên Đức Phật nói mình sáu căn đầy đủ cũng là do cái phước lực phước thiện của mình, thấy không? Rồi có những người sanh ra đời nói mai thèm nghe, nói mai tin. Cho nên là Tôn giả đang nói là bạch Đức Thế Tôn, tại sao mà A Nan Đà khi mà chuẩn bị mà cưới vợ, mà Thế Tôn nói làm sao mà cho A Nan Đà bỏ hết tất cả để đi xuất gia? Phật nói là vô lượng nhiều đời Như Lai quân lời sư trưởng. Ghê không? Chứ mình đừng có nói là tôi làm Phật rồi tôi nói ai nghe, không phải. Là muốn làm Phật nó phải dễ, là mình phải tu tập, mình phải trưởng dưỡng nhiều đời nhiều kiếp cái hạnh này bây giờ mới thành Phật. Cái thành Phật có không? Chứ không phải là tức tâm thành Phật là phù cái thành Phật liền. Đó, cho nên cái phần này rất là kỹ, phải không? Đó, chúng ta học qua rồi. Hỏi chi một người trăm họ đều trong lò bể mà ra, tức là ai cũng đều trong này mà ra hết, hoặc là đi ngược, hoặc là đi xuôi gì đó, đều trong cái này mà ra hết. Hoặc mặt trời biểu hiện vua thánh giáng sanh, hoặc các sao ứng điềm tôi hiền xuất hiện. Có nghĩa là mình thấy là trong sử 33 vị tổ mà thường thường là sanh ra bậc thánh, là thường thường bà mẹ mới nằm mộng, đúng không? Bà thấy cái điềm lạ. Cho nên hôm nào đó huynh đệ về hỏi má hồi xưa má mang thai con má thấy gì? Thiệt, hỏi đi. Ngày xưa tổ Trúc Lâm là thấy gì? thấy một người trao hai thanh kiếm, một kiếm ngắn một kiếm dài. Bà chọn kiếm ngắn bà lấy, cho nên là bà biết mình là mang thai sơ tổ chúc lâm đó, phải không? Thật mà mình về mình hỏi đi. Hoặc là thấy có những người bậc thánh họ thấy nhiều cái điềm lạ lắm, hạn như là Lục Tổ Huệ Năng, đúng không? Khi bà mẹ mang thai thì cũng có những cái điềm lạ. Cho nên là đây mình thấy rất là ứng vào cái bậc thánh mà ra đời. Hoặc là ông vua mà ông giáng sanh á, thì người xưa ta nói là khi mà vua mà giáng sanh á, mà bậc thánh hoặc là bậc hiền á, thì nước hoàng hà nó đổi cái màu trong vắt luôn, là biết là ông vua hiền xuất hiện. Mà hôm nào mà nước hoàng hà nó đục á, là biết là ông vua án sanh. Người xưa ta nhìn cái dòng nước ta biết, ta nhìn những cái quỳ sao ta biết. Cho nên khi mà đời nhà Tống á, bên phía bắc là nhà Tống là nước Kim nó chiếm rồi, còn mà một vùng dải từ cái Trường Giang đổ xuống là Nam Tống. Thì ông này á, cái ông tướng sư này, ông rất là giỏi, ông rất là tài ba. Ông nhìn trên vì sao là ông biết là nước Kim mất và nước Tống á sẽ bị một cái bộ lạc, tức là quân Mông Cổ nó tràn xuống, mà cái quân Mông Cổ này nó đi đến đâu là giết đến đó. Thì tối hôm sau ông nhìn lên nữa, ông nhìn qua phương Nam thì ông thấy cái ngôi sao nó sáng rực luôn. Mà khi mà ngôi sao nó sáng rực thì bao nhiêu những cái từ trường mình nói, dùng cái từ trường á, từ trường mà hắc ám nó đến là nó bị đuổi ra hết. Cho nên gia đình nó mới dọn hết tất cả quyến thuộc đều qua phương Nam. Lúc đó là gặp vua Trần Thái Tông ra mắt. Ông biết chỉ có đời nhà Trần mới kháng cự lại cái bọn ác ma này thôi, còn bao nhiêu là chết hết. Người xưa ta gì ta nhìn ta thấy ta biết. Làm biết là bên này có vua hiền xuất hiện, những bậc thánh ra đời thì mới đương cự được nổi. Cho nên mình thấy là giàu cho nước nào bất cứ chiến tranh diễn biết, nhưng mà nước nào phước lực nhiều thì nước đó thắng. Ngoại kỳ một cái điểm, phước lực nó quan trọng lắm. Phước lực rất là quan trọng. Mà nó quan trọng đến mức độ là cái người cầm cân cán mực là có phước lực rồi, thì tự nhiên chăm họ ta nhờ, tự nhiên là thiên tai, lũ lụt, bệnh, dịch, tất cả mọi cái không có đến, không tác động đến. Ngày như ví dụ như mình nghe tin là bảo là cấp 16 nó chuẩn bị vào cái đất này, mà khi nó vào nó gặp một cái bậc thánh ngồi là tự nhiên ra hết. Nhớ nha, không phải là mê tín hay mức độ vậy đó. Nó chuẩn bị nó vào một cái vùng này, nhưng mà khi mà vào cái vùng này là nó có những cái bậc thánh xuất hiện. Chẳng hạn như là ông vua Yên, vua Triệu chuẩn bị đánh nhau, nhưng mà đặc biệt nhất chuẩn bị đánh nhau thì xuất hiện một bậc gọi là Thiền Sư Triệu Châu. Ông ngồi ngán chính giữa, điềm lành nó xuất hiện, hai ông vua gặp nhau giải hòa. Mình coi cho nó chưa? Hay không? Cũng như thế. Cho nên mình thấy một cái điểm là mình thấy một cái điểm là mình theo dõi, mình phải theo dõi mình mới biết. Chẳng hạn cái đất nước Mỹ là xưa giờ mình chưa bao giờ mình thấy bão lũ lụt gì đâu, không bao giờ có, ít lắm, hiếm, phải nói là rất là hiếm, cực hiếm. Mà bây giờ có những cái cơn bão nó qua là cái cầu nó ngập, đường xá phải nói là trải dài 50 cả trăm năm. Bây giờ nước Mỹ bị những cái thiên tai rất là kỳ lạ, có những cái đám cháy rừng nó cháy từ 1 tháng đến 3 tháng, tự nhiên nó phát quả nó cháy. Là nếu mà có những bậc mà tu, là ta phải gặp một cái ông mà làm chẳng hạn như tổng thống, nói là bây giờ cái phước lực của dân chúng hao cạn rồi nha, bây giờ phải ráng tu, bắt đầu ta tu lên lại. Nhớ, ta tu lên lại. Cho nên có những bậc xuất trần xuất cách mà họ ở trong một cái đất nước nào, đất nước nó rất là lợi ích, rất là lợi lạc chứ không phải trưởng không. Cho nên Việt Nam mình bây giờ có những cái đạo tràng, rồi có những cái chùa chiền thiền nguyện mọc lên, mà tu đúng con đường chánh pháp là tự nhiên cái đất nước từ từ nó hưng thịnh lên, phát huy lên nhiều mọi mặt. Ví dụ trên cái phước là quan trọng nhất. Trên đại chúng thấy mà Atula lại chư thiên mà đánh nhau á, mà tại sao là Atula nó mạnh hơn nhiều lắm. Mà khi mà chuẩn bị nó giáp trận rồi á, thì nó thua ông trời đế thích, có một cái là Một khi mà ông ngồi vào trong pháp đường nữa nha, là tự nhiên đau binh kiếm ở trên trời nó rớt xuống, nó chặt rứt tay chân của Atula hết, thù cũng rút cũng chạy. Ở trong gọi là thiện pháp đường, bởi vì năng lực của phước thiện là ngăn cái dòng ác pháp nó đến. Cho nên mình tích tụ cái thiện pháp nhiều chừng nào á, thì nó thẳng một đường mình đi ra đường mình sợ, đi máy bay cũng sợ, mình đi trên xe Honda mình cũng sợ. Cái thiện pháp nó bao bọc lại hết, nó bảo bọc đó. Cho nên mình thấy là những cái điềm lành xuất hiện do cái người đó. Văn chương quét sạch ngàn quân, võ lược chiến thắng trăm trận. Tức là kể những người mà văn chương cái thế, chẳng hạn như là Mạc Đĩnh Chi vào cái thời nhà Trần, mà khi mà ông qua bên Trung Quốc á, xong ông gọi là lưỡng quốc trạng nguyên, tức là văn chương của ông. Mà khi mà ông đưa ra những cái án quan bất hủ á, án quan bất hủ rồi á, thì cái nước này muốn dòm ngó đánh qua nước Việt, họ cũng sợ, họ biết nước này có người tài, có bậc hiền, họ rút vào thời phong kiến á, phải không? Rồi có những người gì võ lược chiến thắng trăm trận, điển hình nhất là đời nhà Trần có một vị tướng rất là giỏi, tức là Trần Hưng Đạo. Nhưng mà đại chúng ở đây, ông vua Trần Thái Tông ông nhắn nhủ cái chỗ này, giàu cho văn chương cái thế, võ lược tài ba, nhưng mà cuối cùng là gì? Tuồng ảo quá đã bày ra đó, kiếp hù sinh gì trông thấy mà đau. Tức là tuồng ảo quá, tức là cái cuộc đời này cuối cùng đâu gì trăm năm còn có gì đâu, chẳng qua một nắm cỏ khâu xanh rì. Cuối cùng rồi cũng nắm ngộ ý ông làm gì đó. Mình học qua này mình biết ý của vua Trần Thái Tông là anh giỏi cái gì thì cuối cùng anh cũng phải chết, cuối cùng anh cũng từ bỏ cuộc đời này. Cho nên nè, trai cậy phong tư ném quả, gái khoe sắc đẹp nghiêng thành. Một trận cười nghiêng nước, hai trận cười đổ thành. Tức là mình học qua cho biết luôn, tức là trong sách Tấn Thư có nói Phan Nhạc, ông Phan Nhạc là rất là đẹp. Ông đẹp đến mức độ mà ông có làm gì hết á, buổi sáng ông ngồi trên xe có một người tiểu đồng đẩy ông. Ông đẹp đến mức độ mà ông đi đến đâu là mấy cô gái lấy trái cây, chẳng hạn như là lê nè, lý nè, đào nè, rồi gì bất cứ ném vô xe ông, đầy xe ông về ông ăn, không đi làm. Ông tên gọi là Phan Lan á. Phan Lan thở nọ còn xanh tóc, lã vọng ngày nay đã bạc đầu. Lã vọng là Khương Tử Nha đó, tóc ông bạc hết. Còn ông Phan Lan là ông càng già tóc ông càng đen. Mà ổng lúc đó là gần 40-50 tuổi, mà ta nhìn ổng và ta tưởng ổng 18-19. Nhưng mà ý vua Trần Thái Tông nói là nay bây giờ còn đâu, bây giờ ai còn gặp Phan Lan không? Ai gặp không? Không gặp. Nó lạ một cái điểm gọi là Phan Lan thở nọ còn xanh tóc á, lã vọng ngày nay đã bạc đầu, nhưng mà tiệm ra nữa. Đó gọi là gái khê sắc đẹp nghiêng thành. Sắc đẹp mà nghiêng thành, ai biết ai làm nghiêng thành đổ nước là Tây Thi á. Bà đẹp đến mức độ mà ta diễn tả là khi mà bà đứng, bà ngồi trên cầu á, bà ngồi trên cái cầu, cái bóng bà nhìn xuống á, thì con cá nó gặp cái bóng bà đẹp á, nó lặn xuống nó tìm cái bóng của bà, gọi là trầm ngư. Có cái từ gọi là trầm ngư mỹ quá. Bên Trung Quốc nó dùng cái từ nhiều cái hay lắm nha. Trầm ngư có nghĩa là con cá nó chìm dưới nước, nó tìm cái bóng của bà. Đẹp mất thôi. Nhưng mà thua cái người này luôn. Thua cái người này gọi là đến mức độ mà khi bà xuất hiện cái là Tây Thi mà mất quý, Hằng Nga giật mình. Đẹp mức độ vậy. Diễn tả. Mà bà có một cái tật, bây giờ người ta dùng cái từ là đau bao tử á. Một lần mà bà đa bao tử, bà đau bà quặn lên cái, bà nhíu mày một cái là tự nhiên mấy ông vua cũng diễn tả không sao mà nó đẹp. Khuôn mặt nó bình thường thì cũng thấy đẹp, Mà một lần bà bệnh mà bà đau luôn, cái khuôn mặt bà méo, cái trời ơi, nghiêng nước nghiêng thành. Thì ở bên nhà phía đông gọi là đông thi á, có bà này bà không bắt trước. Bà bắt trước là khi mà bà tây thi bà quặn mình, bà đau thì ai cũng chầm trồ hết, bà cũng bắt trước bà quặn mình. Ở trong đó diễn tả là khỉ nó chạy luôn. Xấu quá bà đông thi, khuôn mặt bà xấu ơi là xấu, mà bà quặn người ta tưởng khỉ chạy hết, mấy con nít nó khóc. Diễn tả ý nghĩa mình đừng có bắt trước á. Hôm nay cô bên dưới này nhớ đừng bắt trước nha. Là bây giờ ai biết nè, một trận cười nghiêng nước, hai trận cười đổ thành. Bà cười một cái là nghiêng nước đổ thành, nó có tích chứ không phải không. Tức là vua Đường Minh Hoàng khi mà lấy Dương Quý Phi, bà này đặc biệt cái là bà không có cười, suốt ngày không cười. Ông vua Đường ông ấy, ông biết cách gì cho bà cười, cái xé lụa, nhớ không, xé lụa, lụa mà ông xé nè, xé anh xé hay xé mà tôi cũng không cười. Cuối cùng rồi bây giờ ông lập ra một cái kế là gì? Ngày xưa là bên đó có những cái trại đốt thành á, đốt những cái trại lên á, là khi mà nhà Đường làm vua rồi đó thì có những cái nước chư hầu biên giới á, mà khi mà bên kinh thành họ thấy là đốt lửa lên á, thì những nước chư hầu là biết rằng giặc rợ phương Bắc họ chàng họ đánh á, thì họ thấy lửa mà nó ung khói lên á, thì tất cả chư hầu họ chạy lại họ giúp. Mà khi mà chạy vào thì tự nhiên họ nhìn lên thì thấy ông Đường Minh Hoàng, ông vua uống rượu, còn bà thì ngồi kế bên. Bà thấy bà thắt cười, bà cười ngặt nghẽo luôn, vui, trời ông thấy hay quá rồi, thành công. Từ đó thì sao, trả chi nghiệp trả đốt. Thì tôi nói người ta nói đi đường làm sao, à, đi đêm ngày cũng gặp má. Thì rõ ràng cái một hôm cái giặc rỡ nó qua thật luôn, ông đốt lửa lên thì chư hầu nói, thằng cha vua này nó làm cái kiểu này hoa cười thôi quá ăn chí. Nhớ cái câu chuyện đó không? Không thèm qua. Cái giặc rỡ nó vào thành cái bắt đầu. Nó vào thành cái bắt đầu là ông vua Đường Minh Hoàng, rồi bà Dương Quý Phi và một số quân lính phải tìm đường tắt mà chạy. Chạy giữa đường, quân lính nó nói bây giờ cái lỗi này nè, bây giờ mà đói mà khát mà bực dọc mà đủ thứ chuyện hết là do ai? Do cái bà Dương Quý Phi. Bắt nó đến gặp vua Đường Minh Hoàng, nó bây giờ bệ hạ mà nếu mà không treo cổ cái người mà thứ phi này á thì tụi tôi không hộ tống nữa. Rồi cuối cùng ông rất là đau khổ, bắt bà treo cái cổ chết. Câu chuyện rất là hay đúng không, gọi là tình sử Đường Minh Hoàng. Bà cười một cái là nghiêng nước, bà cười một cái nữa thành nó đổ luôn. Rồi nghiêng nước đổ thành, đẹp mức độ vậy đó. Đưa danh khê đẹp tranh lạ đấu trận, xem ra thảy điều luân hồi đáo để, khó trốn sanh quá. Tức là cuối cùng cũng luân hồi sanh tử. Tức là nói khác hơn là mình tạo nghiệp á, mình tạo nghiệp bất thiện, rồi cuối cùng cũng đi vào trong cái ba đường khổ. Tướng sanh của người là mùa xuân của năm, hanh thông đang độ tam dương, muôn hoặc rực màu tươi tốt, một trời trong sáng, nơi nơi liễu thắm hoa hồng, muôn dặm phong quang, chốn chốn quanh kêu bướm lượn. Tức là cái tướng sanh của người đời rất là đẹp, tiêu biểu cho mùa xuân. Là bắt đầu ngài dùng cái kệ rất là hay nè. Trời đất nung nấu vạn tượng thành, xưa nay không móng cũng không manh. Tức là mình thấy là có trời, có đất, có cây, có cỏ. Tức là do gì? Tức là do nung nấu của vạn tượng. Nói khác hơn trong nhà Phật gọi là duyên khởi, tập hợp nó thành tụ lại, nó thành tụ ra vạn pháp, ra con người, tất cả đều từ duyên mà đến, nên hết chuyện rã. Tức là từ không mà có, từ có mà không á, gọi là nằm trong cái sắc không. Ở đây cho chúng ta minh chứng được rằng không do một cái vị thượng đế nào mà tái tạo ra cái con người và quả đất. Ý ngài nói là như thế, không có ai. Bây giờ tôi bằng chứng nhất, mà nếu mà tôi là một vị thượng đế là có năng lực là thực phải tái tạo ra một cái vùng đất là ai cũng giàu có, ai cũng đầy đủ. mà không có bao giờ bị tai nạn và chiến tranh, và con người lầm than cực khổ. Có những chỗ mình thấy rất là thiếu thốn, chẳng hạn như cái miền đất châu Phi, nếu mà tôi mà Thượng Đế có năng lực là tôi phải cho họ được ăn no sung sướng, ví dụ, bởi vì tôi là cha của họ mà, đúng không? Không cha nào mà thương con. Mà mình thấy nhà Phật hay cái chỗ là do bằng cái nghiệp lực họ phải tái sanh vào cái chỗ này, họ chịu những cái niềm đau khổ, bởi vì trong cuộc sống dễ đời thường này họ gây ra cái nhân này, bây giờ cái quả họ sẽ gì, sẽ gặt, ví dụ vậy. Cho nên nhà Phật đưa ra những cái triết lý mình thấy nó rất là phù hợp với khoa học, phải không? Xưa nay không, mà xưa nay cũng mắm cũng mà tìm cái đầu nguồn cũng có, mà cái kết cục cũng không. Cho nên nhà Phật nói là ngay trong hiện tại anh biết anh là gì, để anh tu tập anh chuyển hóa vậy thôi. Đó. Do gì? Chỉ sai hữu niệm quên vô niệm, liền trái vô sanh nhận có sanh, mũi đắm cát hương lưỡi tham vị, mắt mờ chúng sách tiếng mê tai, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình. Đó. Tức là mình do gì? Sai gì? Hữu niệm, tức là mình chạy theo có niệm, quên cái vô niệm. Liền trái gì? Vô sanh nhận có sanh có cái diệt. Mà do gì nữa? Mũi nắm các hương lưỡi thanh vị. Cái gì mà thơm, cái gì ngon mình thích, phải không? Cái gì mà nó không ưa mình chán, mình ghét, mình bực tức, mình giận, hoặc là lời nói của người đó tác động đến mà lỗ tai mình nó im nó dịu á thì mình thích, phải không? Mà ai mà chê bai mình hoặc là nói cái gì mình không thích thì tự nhiên trong tâm mình nó bực tức, nó rạo rực, nó khó chịu, gọi mình dùng cái từ gọi là dằn manh sáng bát, ví dụ gì đó. Chẳng hạn như bây giờ mình rầy một cái người nào đó nhỏ hơn mình, họ không thể nào họ cãi được mình, họ chửi được mình nữa, mà họ làm gì cái họ sáng bát, họ làm gì là mạnh. Cái tức nó phát động, nó tác động ra cái hành động. Tức là trong tâm nó có những cái ý nghĩ gọi là bất thiện đó. Cho nên mình thấy là do chạy theo những cái việc này cho nên bị gì? Làm khách phong trần. Chúng ta dẫn chứng từ từ một cái đoạn. Cho nên đặc biệt nhất là trong kinh Pháp Hoa diễn tả đó, tức là chàng cùng tử này có ông cha là trưởng giả rất là giàu, có sung túc đầy đủ hết, nhưng mà do cái người con một hôm đi chơi xong lạc đường, cái ông không có nhớ quê nhà gì nữa, không có nhớ quê cha đất tổ, rồi ông lang thang đến 50 tuổi, một hôm ngồi ông tư duy, ông nói ông có một cái quê hương, một cái gia đình, một cái đủ hết, ông tìm về. Mà khi mà ông tìm về rồi thì ông thấy ông cha giàu có sung túc, ông hoảng sợ, cái ông chạy, thấy không? Trong kinh diễn tả chàng cùng tử, hoặc là cái người say có hạt trâu trong chéo áo đó. Cho nên là trong thiền thoại kể lại có một câu chuyện, một hôm có một ông vua, tức là vua Hiến Tông đời nhà Tống á, ông đến hỏi thiền sư Phật Chiếu: Đức Thế Tôn vào núi Tiết sao thành đạo? Hỏi thành là thành cái gì? Ông đến thiền sư Phật Chiếu, tức là vua Hiến Tông nhà Tống này, ông cũng có tu thiền. Rồi ông đến ông gặp thiền sư, ông hỏi là không hiểu mà Đức Thế Tôn khi mà 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ hạnh vào núi Tiết tu á, rồi ngồi dưới cội cây Bồ Đề thành đạo mà không biết thành cái gì? Gặp mình nói thành gì? Hả? Mình nói là đêm thứ nhất thành cái gì, đêm thứ hai thành cái gì, đêm thứ ba thành cái gì, đêm thứ bốn thành cái gì. Mà khi mà đến hỏi các thiền sư, các ngài chỉ thẳng vào cái tâm yếu, dám hỏi bệ hạ đã quên. Ông vỗ tay, ông cười lớn: Tìm khắp thiên hạ mới được một người, ghê không? Ngộ đạo ông nhận ra đó. Ngài chỉ nói một câu thôi: Dám mong bệ hạ đã quên. Bây giờ chỉ cần mình nhớ là mình biết là thành gì rồi, mà sở dĩ mình quên cho nên mình lang thang, chỉ cần mình nhớ là cái mình dừng bước lang thang vậy xong. Nhà thiền đơn giản lắm. Hỏi thế nào là vô minh, mình trả lời đủ thứ chuyện hết, nhưng mà đối thiền sư: Quên tánh giác. Vậy sao quên tánh giác là vô minh? Mà nhớ tánh giác thì không có vô minh, chỉ có quên là nhớ thôi, chứ không có tu gì hết á. Cho nên tu thiền nó đơn giản cái chuyện chỉ có nhớ, quên vậy thôi. À, quên là mất mình, nhớ là sống với mình vậy thôi. À, cho nên có một câu chuyện đó, có anh chàng này anh ra giữa đường anh bán, anh nói là anh ra là anh nói là mấy ông biết cái linh này là ở đâu không? Đời nhà Đường vô lý lý thế dân mà khi mà bình định thiên hạ được cái quả chuông này rất là quý. Ờ, ông đưa lên rồi ông đưa lên cái nấm, nói là biết cái ly này ở đâu không? Đời nhà Hán mà Hán cao tổ và khi mà còn là một cái người nông dân khốn khổ đã từng uống cái ly này, gọi là bán đồ cổ. Ông rao rồi đời nhà Tần, đời nhà Hán đủ hết. Có anh chàng kia bước ra, cái đồ cổ không có quý, đồ cổ không bảo đảm là không có quý, đồ cổ tôi nói quý nè, ai cũng xúm lại hết, hỏi đồ cổ đâu, có đâu, đây đồ cổ tôi đây, đưa hàng lên đây. Thì những người khác ngạc nhiên, ông nói dốc không à, đồ cổ người ta thì có đầy đủ, là nhà Hán, nhà Tần, nhà Đường gì đủ hết, mà cái đồ cổ ông á, đồ cổ gì? Thì khi mà nghe anh chàng này giải thích là đồ cổ là này đã kia, là vô tướng, là Phật tâm gì đó, nói đủ hết. Thì mọi người nói, ô, cái tưởng gì đồ cổ này ai cũng có, không cần mua, đúng không? Ai cũng có hết, đồ cổ này ai cũng có hết mà cần mua gì? Thì bất ngờ anh chàng nói một câu, đúng, ai cũng có mà quên, cho nên cũng như không có. Rất là hay đúng không? Ai cũng có mà quên, cho nên cũng như không có có. Ai có tánh Phật bây giờ quên, quên là thành chúng sanh. Cho nên mình thấy hòa thượng mình mới đảnh lễ. Ủa hòa thượng cũng có Phật tâm, tôi cũng có Phật tâm, đảnh lễ làm gì? Ông quên, ông bắt giác, ông trôi lan trong ba đường sáu nẻ, bây giờ ông mới lặn mới hụp, rồi bây giờ ông lên, rồi bây giờ sao ông nó bằng được? Cho nên ông phải đảnh lễ, có lý do. À, chưa đến Tàu Khê cũng chẳng mất. Nếu cũng chẳng mất đến Tàu Khê làm gì? Nếu không đến Tàu Khê thì đâu biết chẳng mất. Đó, cho nên mình thấy mình càng học mình càng lý thú chỗ đó, càng học mình càng thấy hay. Cho nên ở trong đạo một ngày nó hơn cái người mà đi sau một ngày có lý. Kinh Phật mới chia ra giới lạc đó. Nhưng mà nhớ có tu nha, nhớ cái tu chứ, còn ông tu rồi mai kia 30 năm là đệ tử đó nó hỏi thầy phiền não là gì thầy, phiền não bồ đề gì thầy, cái mình học lớn nhỏ nhỏ nói chuyện vô không. Giống như Tổ Quy Sơn nói vậy. người sao ta hỏi cái ít mặt vào dách nạt ngộ, nói nhỏ vô lễ, nhỏ vô lễ, nhưng đừng có nói chuyện đó nha, đó cuộc ảnh biết gì hết. Nhớ nha, đừng có nói mình ở trong đạo mà tôi là 30 năm nha, 40 năm nha, hoặc là 60 năm gì đó. 40 năm, 50 năm là phải tu, không phải tu phải học rồi phải tạo cái quyền thiện pháp rồi công đức nó sâu dày. Chứ còn mà mình vào vậy 5 tháng qua ngày đó, Tổ Quy Sơn dạy rất là kỹ. Rồi có một câu chuyện nữa, tôi trong ngủ đang hầu như nó kể lại. Tức là ông vua nhà Đường một hôm ông đến ông gặp là thiền sư Tồn Tương. Ông hỏi là chẳng đi thâu phục Trung Nguyên được một hòn ngọc rất là quý, không biết thiền sư trả giá như thế nào. Mấy ông vua mà học thiền ông đến hỏi mà trả lời ông xong là ông giải thể luôn nha, chứ không phải dễ đâu. Hồi xưa mà trả lời ông xong là ông đầy vô núi, còn thiền viện là giải thể chúng luôn, ghê vậy đó. Nhưng mà gặp thiền sư thì sao? Ngày đó ngày vuốt, tự nào vuốt xuống, ông cứ trả lời ngày vuốt tự nào vuốt xuống, hoàng hòn ngọc cổ quân vương ai dám trả giá. Tại sao? Trả giá là có mắt có rễ, phải không? Bây giờ mình trả giá, bây giờ cái gì mà cao cái mấy cũng là mắt rễ. Còn cái hòn ngọc này là trả giá không được, nó vượt qua cái mắt rễ. Mà khi mà vuốt á, ông vua không biết không? Biết không? Quốc tới đâu là không biết tới đó, tức hồn ngọc rồi. Quốc tới đâu là biết tới đó, quốc tới đâu là xúc cảm tới đó. Thì khi mà nói như thế, ông vua gật đầu, tức là ai cũng có hồn ngọc này hết. Mà cái hồn ngọc này là gọi là vô giá. Cho nên một hôm nào đó, bây giờ mình nói mình có tiền hay mình đến một cái siêu thị nào mà lớn nhất ở Việt Nam, mình đến mình hỏi, mình nói bây giờ tôi phiền não, tôi phiền muộn, mà bán cho tôi một cái món nào đó mà tâm tôi nó không có phiền não, nó không có bực tức gì nữa, giàu cho bạc tỷ cũng có, đúng không? Các Phật tử công nhận không? Không có. Mà chỉ có những nơi có cái sự tu tập, có sự chuyển hóa thì nơi đó mình vào. Nơi đó mình vào, mình chịu khó mình tu ngày, hai ngày, ba ngày, tự nhiên mình có cái món đồ đó. Thấy không? Đó, cho nên là chỉ cần nhớ lại cái chỗ mà vô niệm, bỏ cái hữu niệm, thì lâu ngày chày tháng bắt đầu nó trưởng dưỡng, nó hình thành lên. Cho nên tổ mà thiền sư mà Khê Phong Tâm Mật nói á, làm việc có nghĩa là tâm tỉnh ngộ, làm việc vô nghĩa là tâm cuồng loạn. Cuồng loạn theo tình niệm, lâm chung bị nghiệp lôi. Tỉnh ngộ không theo tình, lâm chung hay chuyển nghiệp. Mỗi vị thiền sư mà khi ra đi, các ngài để một bài thơ bài kệ, thì đại chúng mình chuẩn bị sau này mình lớn tuổi ra đi để bài kệ gì đó. Có một vị thiền sư rất là đặc biệt, tức là thiền sư Đại Huệ Tâm Cảo. Khi ngài sắp tịch, mấy đệ tử cũng cầm cái giấy bút đó, thưa thầy, ai đi cũng để bài kệ hết, thầy phải để bài kệ cho chúng con, cho chúng sanh đời sau. Ông này kệ làm gì không biết, năn nỉ quá, thôi đưa bút đây. Ngài biết đó là ai nha, đúng là thiền sư thứ thiệt. Có kệ không kệ cũng không có can hệ gì, ném bút tịch. Vì cái hai câu người ta thơ phải bốn câu, ngài ghi có kệ không kệ có gì mà can hệ, ném bút tịch. Ngài ghi không? Cho nên đây thiền sư Khê Tâm Tông Mật cũng để một bài kệ, làm việc có nghĩa là tâm tỉnh ngộ. Mà đây đại chúng biết làm việc có nghĩa là làm việc gì? Mình tưởng làm việc có nghĩa là mình làm việc này việc nọ, nhưng mà không phải. Đại ý của thiền sư làm việc có nghĩa là không chạy theo vọng tưởng, đắm đuối vào vọng tưởng, tức làm việc có nghĩa tâm tỉnh ngộ. Mà làm việc vô nghĩa là chạy theo vọng tưởng, chấp trước chấp ngã, sanh tâm tật đố ích kỷ, thấy người khác được hạnh phúc, thấy người khác được hơn mình chịu đựng được, tức là mình làm việc vô nghĩa. Mà làm việc vô nghĩa là theo gì? Theo tình niệm, trên lâm chung bị nghiệp nó lôi nó dẫn. Mà mình tỉnh ngộ, mình không theo tình á, thì khi mình chết mình chuyển được cái nghiệp, tức là mình không có gieo hạt giống đó. Đó. Thì như vậy, qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm là, thứ nhất là trong cái phần này á, vua Trần Thái Tông nêu lên một điểm là tại sao mà bản nhân thanh tịnh sanh ra sơn hà đại địa, tại sao mà lang thang làm khách phong trần, bây giờ phải có một cái điểm dừng. Cho nên người xưa nói là nhân nơi đất mà té, mà cũng nhân nơi đất mà đứng dậy. Trong kinh Lăng Nghiêm, đại chúng nhớ một cái câu gì mà bất hủ không? Khi Tôn giả A Nan đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, mười phương chư Phật khác miệng đồng lời đều nói, chính ngay nơi sáu căn cổ ông là cội gốc vô minh sanh tử, mà cũng chính nơi sáu căn cổ ông là gốc giải thoát. Tức là cũng ngay nơi sáu căn. Cho nên khi đến, các vị thiền sư các ngài đều khai thị qua sáu cái cửa để chúng ta nhận biết. Bây giờ mình học ngắn gọn đây. Bây giờ cửa thứ nhất, bây giờ ai cũng học, bây giờ mà tôi dẫn cửa thứ nhất nha. Cửa thứ nhất chỉ qua cái căn gì? Đầu tiên nhất, căn con mắt. Một hôm tổ Bá Trượng còn thị giả theo hầu Mã Tổ, thì khi mà đi hầu, bỗng nhiên thấy một bầy, mình nói cho dễ hiểu đi, ở đây là bầy cò thì dễ hiểu ha, có một bầy cò bầy lê lê đó, bầy cò bay qua. Mã Tổ mới hỏi bầy gì? Tổ Bá Trượng nói bầy lê lê. Hỏi bay ở đâu? bay qua mất rồi. Ngài quăng cái mũi, ngài nói sao ông không nói bay qua mất đi. Bỗng nhiên Tổ Khế Ngộ nhận được bổn tâm, tức là mình luôn luôn mình chạy theo cảnh mà quên mất mình, nhưng mà không có con cò mình cũng thấy, đúng không? Mà có con cò mình cũng thấy, cái tánh thấy nó nói gì? Hằng hữu, lúc nào cũng có hết, chứ không phải đợi có quật mới thấy, mà không quật thì không thấy. Nên Tổ khai thị, trên chư Tổ khai thị rất là hay, không? Rồi bây giờ qua cái phần 2, tức là mở cửa lỗ tai. Một hôm Ngũ Thông Thiên Nhân đến hỏi Phật: Thế Tôn có lục thông, con có ngũ thông, thế nào là một thông kia? Phật gọi Ngũ Thông Tiên Nhân. Tiên Nhân: Dạ. Phật nói: Một thông kia ngươi đã hỏi ta. Tức là ở đây nêu lên một cái công án thứ hai nữa trong chỉ nguyệt lục, tức là cái vị Ngũ Thông Tiên Nhân đến hỏi Phật là Thế Tôn có lục thông rồi, mà con có ngũ thông, tiên có ngũ thông mà không biết một thông kia là gì. Bây giờ mình nhìn lại thì tất cả mọi người đều đầy đủ, dừng lại đều có lục thông đầy đủ hết, đều có đầy đủ hết, mà chúng ta quên. Nói chung nói khác hơn là bị cái niệm á, nhiều đời nhiều kiếp nó xâm nhập ở trong kho gọi là Như Lai Tạng, trên mình cái diệu dụng của mình nó không bằng các ngài. Cho nên tại sao mà Thế Tôn gọi là khởi niệm hải ấn phát quang á, còn mình khởi niệm một cái là trần lao giấy khởi, mà sau này mình học trong Pháp Bảo Đàn gọi là chân như khởi niệm á. Cái phần này mình tu chừng 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, tức là mình khởi niệm đều nằm ở trong cái diệu dụng của Phật Pháp hết. Hôm qua tôi có chia sẻ cho đại chúng á, tằng hán khạc nhỏ về đều cũng là đạo hết, ví dụ gì đó. Đó. Rồi câu chuyện thứ hai nữa, có một cái ông quan Tả Thừa Tướng tên là Hàn Hội, ông rất là hâm mộ tu thiền, ngặt một nỗi là công việc chiều chính đa đoan. Một hôm ông đến hỏi thiền sư Nột: Hòa thượng, con rất thích tu thiền, mà con thấy cái việc con chiều chính đa đoan, cái việc tu thiền nó xa quá. Thiền sư nói: Hàn Hội, dạ, đâu có xa, gần kế bên mà xa gì, nhận là được. Mà từ khi nhận được yếu chỉ rồi á, thì ông thấy cái việc tu thiền sao nó dễ mình dùng cái từ đó, dễ như ăn ớt á. Đại chúng thấy ăn ớt dễ hay khó? Từ khi mà nhận được rồi là ông thấy cái việc chiều chính bận biểu không còn lại gì nữa hết, kế bên. Rồi một hôm có một cái bà già nữa, mình đến mà gặp thiền sư Nột. Bà nói là: Bạch hòa thượng, con có nuôi một con trâu mà bây giờ nó mất rồi, hôm bị người ta ăn trộm rồi, xin hòa thượng bói cho con một quẻ tìm con trâu ở đâu. Gặp như mình sao? Xách sách coi ví dụ vậy, mình bói, mình nhâm đoạn rồi mình bói toán rồi mình lật bài gì đó. Nhưng mà thiền sư: Bà giá, dạ, trâu bà còn không có mất. Già gật đầu đánh lễ đi về. Già bà già cũng là thiền sư đúng không? Bà giá kêu: Giá, trâu không có mất, trâu vẫn còn sờ sờ đó chứ không có mất. Ứng thinh liền dạ. Cho nên mà khi mà quốc sư Huệ Chung mà gọi thì giá ba lần. Tôi tưởng là tôi cô phụ ông, mà không ngờ ông cô phụ tôi. Gọi thì giả, ba lần gọi thì giả. Cho nên mình đến các vị thiền sư gọi là gì? Bánh gì ai nhớ không? Bánh Văn Môn, mà trà thì trà Triệu Châu. Ai mà đến thiền sư Văn Môn ngày dở cái lòng bàn ra. Bánh Hồ khai thị vậy, không có nói hết. Dở lòng bàn Bánh Hồ. Còn đến thiền sư Triệu Châu uống trà đi. Cái ngày khai thị rất là hay. Ai mà đến hỏi đạo uống trà đi, người mới đến cũng uống trà đi, người mà đến lâu rồi cũng uống trà đi. Ông viện chủ tắc mắc, ông nói: Người đến cũng nói uống trà mà người mới đến cũng uống trà. Viện chủ: Dạ, uống trà đi. Học thiền sử rất là hay, đúng không? Nhiều khi mình phiền não, mình buồn buồn, để chúng lấy cái thiền sử ra đọc, chứ đừng suy nghĩ hết á. Đọc mình thấy thích thú lắm. Cái ngày, cái cơ phong cái ngày nó cao quốc, nó dựng đứng giống như một bức tường sắt, Mình nói thẳng một điều, mình may mắn lắm mình mới tu về cái phương pháp nhà thiền độc đáo, cơ phong rất độc đáo. Càng tu nó càng bí hiểm, mà càng bí hiểm là mình càng tìm để mình phá những cái ngõ ngách này. Mà đại chúng nhớ cái câu gì không? Nam nhi là chí phải xong trời thẳng. Nam nhi, đúng không? Mình nói nam nhi đây là không phải là người nam không nha, người nữ mà tu cũng là nam nhi. Mình tu thiền cũng là nam nhi, thấy không? À, nam nhi tự hữu xung thiên chí, hu hướng Như Lai hành xứ hành. Tức là nam nhi là chí phải xong trời thẳm, chớ dẫm con đường mà Như Lai đi qua. Nên mình thấy mình cơ phong của người tu thiền đặc biệt lắm. Chẳng hạn như bây giờ báo là mai nay là trời nó sập xuống cái mình cũng cười bình thản, tối mình vẫn sám hối tụng kinh tội thiền, mai cũng cốc cốc lên ăn ầm rồi đi, ví dụ vậy, bình thản cái gì sợ hết. Trên hòa thượng thường nói á, mấy chú mà sợ cái gì tôi không biết, chết mình cũng sợ mà sợ cái gì, mấy chú sợ cái gì. Hòa thượng dạy hay lắm. À, cho nên mình thấy không, đừng hang cùng ngõ hẻm này kia, nó ủa ông ở đang sợ nhăn rắn nè, rít nè, ma rồi dữ nha, tôi cười hồi đó tôi xuống đây á, thấy không? Chết mình sợ mà sợ ba chuyển cảnh này là gì. À, trên người tu thiền rất là đặc biệt, phải nói là dùng cái từ đó. Và bây giờ mở cái cửa lỗ mũi nè. Thái sử Hoàng Đình Kiên đến nương theo thiền sư Hối Đường. Hối Đường bảo: này các trò, cho ta là dấu diếm ư? Ta không có dấu diếm gì các trò cả. Thái sử căn cứ vào đâu mà lý luận? Tức là ông thái sử Hoàng Đình Kiên, ông đến thiền sư Hối Đường tu học. Thì câu này đại chúng biết có ai không? Tức là Khổng Tử. Khổng Tử một hôm lên lớp dạy các đệ tử, nói: này các trò, nói ta giấu các trò phải không? Không, ta không giấu gì hết. Đưa cái câu này ra, ngài đưa, thiền sư hay lắm, đưa câu này ra. Thì khi mà ông thái sử Hoàng Đình kia ông chuẩn bị, ông ngồi ông suy nghĩ, ông nói thì thiền sư nói: chẳng đúng, chẳng đúng, suy nghĩ đó chẳng đúng. Cái thiền sư mới phủi tay áo cái đi về pháp đường, đi về bỏ pháp đường về phương trượng. Thì cái câu nói này nó luôn luôn nó ám ảnh ông thái sử Hoàng Đình Kiên. Tại sao mà mình tư duy mình định nói mà nói chẳng đúng chẳng đúng? Bởi vì tư duy là chặt rồi. Thiền là cái cơ phong gọi là điện sẹt đá nhán. Ngày đó nhận, một là nhận, hai là thối lui. Cho nên đệ tử mà không nhận được ông thầy thối lui, lui bước. Một hôm ông cùng thiền sư Hối Đường đi dạo núi, mùi thơm hoa quế rụng đầy đất. Bắt đầu thiền sư mới khai thị: ông có ngửi thấy mùi thơm hoa quế chăng? Thì lúc nào ông thái sử nói: dạ ngửi thấy. Ta có giấu giếm gì ông không? Ngày tức khắc ngộ đạo, hay không? Cho nên hôm nào sáng, buổi sáng mình đi mình ngửi mùi quê, mùi nè, quế nè, gì nghiệt quế ở đó, nghiệt quế rồi hoa lan gì đó thơm lắm, ngay cái thấp nè, đi ngang qua thấy nó thơm, chẳng có dấu diếm gì. Mình không có cố ý mình ngửi mà mùi thơm ngang ngát quẩn rõ biết hết đó, chỗ đó phải lưu ý. Cố ý trồng hoa, hoa ủ rũ, vô tình tiếp liễu, liễu xanh âm. Cái gì mà cố ý là chặt mà vô tình tự nó đến. Pháp nó là vậy đó, hay lắm, phải không? Mình cố ý mình muốn này muốn kia không bao giờ được. Mình cố ý mình muốn làm này làm kia không bao giờ được. Mà mà vô tình thì tự nó đến. Rồi bây giờ mở cái cửa mũi. Bây giờ mở cửa căn lưỡi. Một hôm thiền sư Huệ Hải Ban Sơ đến hỏi Mã Tổ. Tổ hỏi: đến đây cầu làm gì? Bạch Hòa Thượng: đến cầu làm Phật. Kho báu nhà mình chẳng đói hoài, chạy rong tìm nhà người khác. Thiền sư Huệ Hải nói: cái gì là kho báu nhà mình? Chính ngay khi ông hỏi ta là đầy đủ tất cả, nhận ra được. Từ đó về sau là ngày ẩn này tu luôn. Tức là mở gì? Mở căn lưỡi. Bây giờ cái căn này rất là khó nè. Căn thân. Thiền sư Văn Uyển Văn Môn lúc còn là học tăng đến thiền sư Trần Tông Túc, ba lần thưa hỏi ông đều gạt ra hết. Cái dùi tầng soi lăng mãi, Cái lần thứ ba ông xô ra, cái ngài mới chạy vô kéo cánh cửa giặt nát bàn chân, ngay đó ngộ đạo luôn, tức là mở căn thân giặt nát toàn cái chân luôn. Sao là ngài bị tật đó, cái cơ không cái ngại. Cho nên bây giờ mình một chút mình thấy khó, thấy khổ thế này thế kia, mình nghĩ cái thời này tu nó hơi chậm hơn chút xíu, phải không? Mà cái thời xưa hả, là gặp cái gì ngài quăng cái đó nha. Dù hỏi thế nào là Phật này ném vô mặt mình á, đỡ không đỡ thôi. Ví dụ mình thích mấy cơ phong gì, tôi nói thật rất là thích đó. Những cơ phong phải cao quốc vậy, chứ không có chần chừ dây dưa. Người ta dùng cái từ ông tu mà sao mà giống đàn bà quá. Ví dụ vậy. Mạnh dạng lắm, cái cơ phong họ dữ lắm. Trên vào cái thời đó toàn là bậc nhà tướng vào không nha. Những cái vị mà tướng mà tướng tài á, ta phát tâm là xuất gia mạnh lắm. Tôi vô tôi tu thấy, mình đọc miễn cái lịch sử mình thấy quá là hào hùng cái thời đó. Phải nói là tinh thần của nhà thiền nó cao quốc. Đến cái phần mà mở cửa căn ý là đại chúng biết ai không? Lục Tổ Huệ Năng mở cửa căn ý cho ngài Huệ Minh, không nghĩ thiện không nghĩ ác, ngay đó chính là cái gì, bản lai diện mục thượng tổ minh nhận được chỗ đó. Đó là mở căn ý. Thì như vậy bằng những cái phương tiện thiện xảo, các ngài mở ra sáu căn đầy đủ cho mình thâm nhập vào, nhận được chỗ đó thì không còn làm khách phong trần nữa, dừng lại bắt đầu tu, gọi là kiến tánh bắt đầu khởi tu. Thì bây giờ mình á, mình chưa kiến tánh nhưng mà vẫn khởi tu, đúng vậy không? Nhưng mà mình kiến tánh là kiến cái nhân, chưa phải là cái quả, cũng đầy đủ làm bậc thiện tri thức là một cái điểm. Tức là thiền sư Chí Tạng nói rất là kỹ về cái điểm này, lần sau chúng ta học qua cái phần này rất là kỹ tiếp. Nên là tóm lại là chúng ta thấy học, mình học thiền hoặc là mình tu thiền là phải có một cái mình nói gọi là dùng một cái tâm hồn là dũng mãnh dũng khí, một cái tâm là bao dung rộng lượng hết tất cả mọi người thì anh mới tu thiền được. Tâm anh còn nhỏ hẹp, tâm anh còn cái này cái kia, tâm anh còn ta người, tâm anh còn tha nhân hay là cái gì đó, còn phải quấy, còn hơn thua, còn không bao giờ bước vào cửa thiền. Cho nên các ngài nói các ông mà đến cửa thiền là phải buông sạch hết, buông sạch hết đi thì các ông mới đến cửa thiền được. Nói khác hơn, các ông mà đến cửa thiền giống như là ném một quạt vào đống lửa thiêu đốt hết tất cả thì các ông mới vào cửa thiền. Mình đọc đó thì tôi mấy đại chúng cái cuốn mà thiền sư Bình Ẩn á, lưỡi cái dài ra diễn tả các ngài, mắt cái trợn trừng lên nhìn ngó những người đến. Mình thấy cơ phong các ông mình thích lắm, đúng không? Cho nên những bậc mà dũng khí nha, những bậc mà có năng lực lớn tự nhiên họ thích tu thiền lắm. Cái tu thiền họ làm cái gì họ khao khát, họ có một cái gì đó, đúng không? Cho nên bây giờ mình khao khát mà tìm cái chân lý, tìm con đường sáng là bắt buộc mình bước chân vào con đường thiền. Mà con đường thiền này, vào con đường thiền này giống như là bước vào một cái vách núi, cửa nẻo không có, mà bốn bên là tường quách, là bám cái rớt xuống một cái gọi là tiệt hậu tái tô. Một lần chết đi để ngàn năm sống lại, chết những cái vọng tưởng điên đảo. Mà để chúng thấy một lần nào đó mà cái tâm mình nó không còn dông ruổi trên cái đường nhân sinh kiếp người nữa, mình thấy một ngày đó nhẹ nhàng, mình thấy một ngày đó mình ăn của tính thí tiêu, mình hưởng dụng một ngày đó một ngàn lượng vàng ròng cũng tiêu. Mà hôm nào đó mà mình bị phiền não, mình bị bực tức, mình bị cao có, mình bị có một cái tâm niệm gì nó lóng vào đó, giọt nước cũng tiêu. Để chúng nhớ kỹ một điểm đó nha. Một ngày nào đó mà cái tâm mình nó còn tật đố, còn ích kỷ, còn sân tham, còn có cái này cái kia thì giọt nước cũng tiêu. Anh tu gì tôi không biết, anh nói gì tôi không biết, anh hành động gì tôi không biết, mà anh còn những cái tâm đó mà còn sót lại trong một ngày đó, anh khởi niệm lên với những người khác thì một giọt nước cũng tiêu, bảo đảm luôn. Anh chết đi anh phải đầu thai đó, gọi là nhà thiền dùng cái từ là hạt cơm của tính thí á, trong kinh Pháp Cú, nặng hơn núi Tu Di nếu người không liễu ngộ mang long đội sừng trá. Là chỗ này nè, không có liễu ngộ được cái niệm đó là niệm là nó giết mình, nó đưa mình xuống ba đường sáu nẻo, mình không chuyển là mình sẽ đầu thai vào thai lừa bụng gựa ghê vậy đó. Mà chỉ có cái con người tu thiền mới thấy được chỗ này, mới dừng lại. Còn bao nhiêu họ lao theo đắm đuối không thấy được, đừng không thấy niệm mà không thấy niệm thì không bao giờ chuyển được niệm. Nhớ kỹ một điểm, trên cái người nào mà đến trình tôi thầy á, con ngồi thiền, con mới tu thiền mà sao vọng tưởng nhiều quá, tôi nói vậy là có duyên tu thiền á. Mình ngồi mình mới già mình thấy vọng tưởng hay là chưa có duyên, đúng không? Mình thấy được những vận hành của niệm ngày xưa mình thấy, mà bây giờ mình thấy những vận hành của niệm là mình biết là mình có tu, có duyên tu với thiền. Tu đi, tu là sẽ tiến. Cho nên bây giờ chúng ta phát nguyện là cố gắng đời này không làm làm khách không cần nữa. Có câu của thôi nè, của tôi để trên cái nhà tròn á, ai thuộc không? Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp, quê nhà một góc nhớ mênh mông. Đúng không? Đất khách là bây giờ đất nó rộng bao la, chứ hai tôi qua nước Canada rộng lớn vậy nhưng mà thấy nó rất là nhỏ hẹp. Mà mình ở quê nhà mình một góc thôi nó cũng là một cái ấn tượng. Giàu cho đại chúng mà giàu sang mà sung túc mà đầy đủ, nó cũng là đất khách muôn trùng mà nó vẫn nhỏ hẹp. Mà chỉ có quê nhà, chỉ có một lần mình chạm chán đến cái chỗ con đường sống là thôi, nó cũng là nhớ mênh mông, nhớ mãi không mất. Nên hòa thượng nó mấy chú mà tu phải à lên cái nha, ngồi thiền à lên cái mình cười hoặc là khóc hoặc là gì đó nhớ suốt luôn. Mà khi mà chúng ta chạm chán mà chúng ta nhớ được cái con đường đó rồi thì muôn thở mình không quên. Là người này là vĩnh viễn, mình dùng cái từ là vĩnh viễn đoạn tận các lậu, tức là trong tâm người này không còn cái niệm là thối lui trên con đường này nữa. Tu là gọi là thăng hoa, gọi là biến dịch sanh tử, không còn qua phần đoạn sanh tử nữa. Không có một niệm thối thất là tôi tu để tôi gieo duyên, tôi kết duyên, tôi không tu nữa, tôi hoàn tục. Ví dụ không còn, không niệm không còn nữa, vắng bóng. Bởi vì người đó chạm trán được cái đất sống mà muôn thở mới gặp được. Giống như là cái người mà người bột đó, cái người bột hôm qua tôi kể câu chuyện á. Và cái cô công chúa là hà hơi cái người bột biến thành cái người. Mà cái người này họ khao khát, họ tìm người nào là chủ tể, là cái vị chủ mà tạo ra cái hình hài của mình. Ông tìm suốt à, câu chuyện rất là hay. Mình cũng vậy, ai tạo ra cái hình hài này phải có ông chủ, cho nên người đó ta khao khát là tìm được ông chủ. Mà khi mà nhận được ông chủ rồi thì bao nhiêu cái cặn bã của thế gian bỏ, không thèm không cần. Trên cái các vị thiền sư mà nhận được rồi cái ngày bỏ hết, quẩy gói vào núi tu, giải tán đồ chúng, ví dụ vậy. Mình thấy cái cơ phong cái học càng thấy hứng thú. Cho nên mà khi mà vua Trần Thái Tông mà các ngài mà nhận được chỗ đó rồi, ông coi ngai vàng như đôi dép rách có lý do. Chứ ngai vàng mà ai mà nói như đôi dép rách. Cho nên mình nhiều khi mình nghiền rủa danh lợi chứ, tại vì mình chưa ở trong danh lợi. Nhớ nha, chừng nào mà ông làm vua mà ông muôn là tôi mới tin, đúng không? Chừng nào mà ông ở trong danh lợi, ở trong tiền tài, ở trong tất cả mà ông buông tôi mới tin lắm. Ví dụ cho nên các ngài mà sau khi mà cái đỉnh, cái gọi cái đỉnh cao rồi, các ngài buông hết, ngài dứt khoát. Khi mà các ngài lập địa làm các Phật sự rồi, xong giao cho người sau buông, lúc đó thảnh thời. Chứ bây giờ ví dụ nợ nần tùm lum mà buông cái gì, ví dụ phải không? Tiền bạc là xây dựng rồi thiếu rồi. Bây giờ chẳng lẽ mình để bây giờ thầy để di chúc lại cho mấy đứa là còn thiếu mấy tỷ là xi măng là cốt thép nó được. Để di chúc lại không còn gì chứ, phải không? Cho nên lập địa Phật sự rồi, cái phương tiện là xong rồi. Mà xong cái phương tiện đó rồi, chuẩn bị để cái cứu cánh là buông, không có cần, không có nghĩ đến gì nữa hết. Ba cái cặn, mình dùng cái từ gọi là cặn bã thế gian này á, bao nhiêu cái danh lợi, cái quyền chức, cái gì mình nghiệm lại là không có một cái gì, cuối cùng phải tu thôi. Ông gánh ba cái thứ này nó nặng thêm cái làm gì. Nói thẳng một điều luôn, ông gánh ba cái thứ này mình dùng cái từ là cặn bã của thế gian, dùng cái từ đó đó. Cho nên đến với cái thiền sư nói là có một ông thiền sư mà thừa tướng đi tu á, đi tu mà ông giỏi dữ dằn luôn. 3 năm sau ông lên trụ trì, ông lên trụ trì là ông thấy trời ơi, nó quá trời nhiều việc luôn. Tôi làm tôi mới biết á, một sư đoàn việc cái gì cũng đến với mình hết. Ông thôi ông bỏ vào núi ông tu. Ông tu một hôm gặp một số người bạn, nói trời ơi, ông làm tướng là danh vọng rồi chức tước đầy đủ hết. Đời nhà Tống mà làm trụ trì cũng phải dễ. Và bây giờ ông vào ông tu mất cái 3 năm ông trụ trì, mà tại sao ông bỏ? Ngài dùng một câu: đi đâu cũng là bãi phân bò mà thôi. Thì ngoài đời cũng là bãi phân bò. Bây giờ ông gánh quát cái trụ trì này cũng là bãi phân bò chứ có khỉ gì, đúng không? Buồn. Mình nói thẳng một điều luôn, cái pháp thế gian là các ngài mà sáng mắt, các ngài mới khẳng định rằng cặn bã của thế gian, các ngài mới quất bỏ một cái. Nói thẳng một điều luôn, buông bỏ nhẹ lắm. Nhưng mà bây giờ mình nói thẳng một điều luôn, cái người trên họ giao cho mình là cái sự nghiệp chưa hoàn thành, Phật sự chưa có đủ thì anh chưa có buông. Mà khi mà xong đâu đó hết rồi, đại chúng thấy không, chẳng hạn như sư phụ một chiếu rồi, các ngài buông giao cho đệ tử làm, không có gánh quát, không có ấy gì nữa hết. Một cái ngày buông từ 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 từ, tức là phải Phật sự hoàn thành hết. Tức là những cái công hạnh mình đầy đủ trong cuộc sống giữa đời thường này đều đủ hết rồi, thì lúc đó mình buông. Mình buông mà dưới các mắt cái ngày là gọi là qua đốm giữa hư không. Nhìn các pháp giống như qua đốm giữa hư không. Cho nên các ngài mới tự tại giữa sống chết. Nó còn đeo mang cái này sao tự tại. Ông mà chết đi ông cũng nói chuyện không có siêu thoát đó, đúng không? Mình mà khi mình nhận ra được các pháp là qua đốm giữa hư không rồi, thì cái giữa cái rằng danh sống chết mình mới buông, mình tự tại. Tôi mà bệnh mà sắp chết tôi mới kinh nghiệm chỗ này nè. Khi một cái tư niệm mình không còn nữa thì cái chết nó đến, mình mới cười, mình mới vui. Còn mình bận biểu, mình vướng víu và đủ thứ chuyện hết, không bao giờ mình buông xả được. Giữa cái sống cái chết đó là anh phải tự tại, thì muốn tự tại là anh phải buông xả, anh không có nắm bắt. Dầu cái đó là cái vinh quang tột đỉnh với cặp mắt của người thường, mà với cặp mắt của người tu là cặn bã dứt. Mà nói thẳng một điều luôn, ai rồi cũng phải đến cảnh giới này. Mà đại chúng mình nghiệm này, cuối cùng là mình tu để làm cái gì? Tu để làm cái gì? Để vượt cái sự sống và chết, như đó thôi à. Bây giờ mình bằng chứng nhất là những vị lớn đó, những vị mà đi trước, các ngài ngày xưa cũng làm các việc Phật sự quá nhiều luôn rồi, rồi cuối cùng rồi, rồi có một cái bài hát mà của Trịnh Công Sơn á, bài gì nhớ không? Bài gì? Anh nằm xuống, ai thuộc không? Hát chữ coi. Hả? Tức là khi mà mình nằm xuống rồi thì không có gì nữa hết. Mà đặc biệt nhất là những bậc hiền và bậc thánh, các vị thiền sư mà khi nằm xuống để lại cho đời một cái kiếp nhân sinh nó hoàn hảo, người ta học hỏi cái kiếp nhân sinh của mình. Ông đó, ông đến một cái địa phương này, ông tu hành, ông giáo hóa, ông này, ông kia, người ta học. Còn ông tào lao, ông đến, cha này đến cái thế giới này sao mà nó kỳ cục, nó ví dụ gì đó. Thấy không? Cũng là con người nằm xuống, mà khi mà nằm xuống đem cái vinh quang, đem cái lợi ích cho người sau. Còn mình tu học, mình làm như thế nào đó, mình nằm xuống, ta quên mình mất, không nhớ nữa, không còn nhớ mình nữa. Và cái điểm của các vị thiền sư ra đi, tuy rằng các ngài đi không để lại dấu vết mà để đầy đủ hết, đó là các ngài không còn làm khách phong trần nữa, mà trở về quê hương muôn thở. Đó là cái bài mà vua Trần Thái Tông nhắn nhủ cho cái hàng hậu học của chúng ta. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Là đại chúng hồi hướng không?
Chúng sanh do biên thời nghiện đồ, nào do tặng thời nguyện đón pháp mong là do lượng thời nguyện học Phật đạo vô thường, thời nguyện thành